Trước khi học tu tứ bất hoại tịnh, quý thầy nghe cái lời dạy này của Đức Phật để suy nghĩ cuộc sống và mọi pháp sinh diệt trong cái thế gian này. Như đây là một cái bài mà của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết, để mà chúng ta trước khi mà chúng ta tu bất hoại tịnh á, cái pháp mà làm chúng ta tin Phật pháp tăng á, như thế nào để cho nó trọn đầy á, thì trước là chúng ta phải hiểu được cái lý của các pháp, của đời sống của con người nó như thế nào mà chúng ta không thể nào thực hiện được cái tứ bất hoại tịnh. Đó, thì như vậy thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ đọc lại cái bài pháp mà người ta đã hỏi Đức Phật. Bạch Thế Tôn, có cái gì không thực ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn cho mình? Nghĩa là cái người này họ hỏi Đức Phật á, có cái gì mà ở bên ngoài của mình á, mà nó làm cho mình lo âu phiền muộn nhất á? Thì Đức Phật trả lời, có thể có. Này các thầy tỳ kheo, ở đây chúng ta nghĩ rằng cái này chắc chắn là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi nữa. Cái này chắc chắn nó có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái này. Người ấy mà nghĩa là cái người đó họ nghĩ như thế này nè, cái này là của tôi nè. Cũng như bây giờ thầy ví dụ như cha mẹ của mình á, mình nói là cha mẹ của mình, bây giờ nó rủi mà cha mẹ mình chết á, thì như thế nào? Bởi vì cha mẹ của mình mà, cho nên khi cha mẹ mình chết á, thì mình có buồn không? Cho nên Đức Phật nói á, khi mà mình nhận thấy các pháp đó ở ngoài mình, chứ đâu phải trong thân mình, mà chính mình nhận nó là của mình, thì tức là mình sẽ có sầu muộn. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Đó, phải sầu khổ như vậy. Này các thầy tỳ kheo, như vậy có cái không thực ở ngoài có thể gây lo âu phiền não cho chúng ta. Bởi vì cha mẹ mình có phải là thật không? Thế mà mình chấp là cha mẹ mình thật, thì do đó đó, tức là mình có cái sự phiền não, cái sự khi mà người mất đi thì mình có sự phiền não đau khổ. Cho nên đó là những pháp bên ngoài tượng trưng, lấy một cái ví dụ như cha mẹ mình, chứ còn bao nhiêu cái nó sẽ làm mình phiền não. Như bây giờ cái đồng hồ này, như cái cuốn tập này nó mất đi, như cuồng băng này nó mất đi, nó cũng làm cho mình đi kiếm hoặc là thế này thế khác, nó không phải làm cho mình phiền não sao? Nó là tất cả những cái pháp ở bên ngoài, chứ không phải pháp ở trong thân của mình đâu, mà nó cũng làm cho mình phiền não. Như vậy mình phải hiểu biết như vậy đó, thì theo đạo Phật mà mình hiểu biết như vậy thì mình phải buông xả nó xuống đi. Nó là những cái pháp làm đau khổ, làm cho mình muốn chết đi, làm cho mình sầu muộn đi, nó có sung sướng gì đâu. Những cái pháp đó chúng ta phải bỏ nó xuống đi, phải dẹp nó đi. Chứ nếu mà chúng ta không dẹp được thì chắc chắn là chúng ta sầu khổ lắm. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn? Nghĩa là cái người hỏi Đức Phật, có thể có cái gì không thực có ở ngoài mà có thể gây lo âu phiền muộn cho mình? Nghĩa là bên ngoài nó không có cái thực có mà nó có thể gây lo âu phiền muộn cho mình. Có thể có. Này các thầy tỳ kheo, có người nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi nữa. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi được, tôi không được cái ấy. Thì người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngược, không đi đến chỗ bệnh bất tịnh, đi đến chỗ bất tịnh. Nghĩa là có những cái vật ở bên ngoài mà cái người đó mới đầu họ không có biết, họ nhận cái vật ở bên ngoài đó như cha mẹ của mình là của mình đi, hay hoặc là những vật nhà cửa đều là của mình đi. Bây giờ đó họ đã hiểu biết rồi, họ đã hiểu biết tất cả những cái đó là không phải cái vật mà của mình đâu, không có phải là những cái vật đó là của mình, cho nên nó sẽ bị hoại diệt, nó sẽ bị mất mát, nó sẽ bị tiêu mòn đi, nó bị sẽ hao mất đi, nó sẽ không còn cái đó là mình giữ được nó đâu. Do đó như cha mẹ của mình bây giờ chết, do đó mình có buồn không? Nếu mình biết rằng mình cái đó là không phải của mình không có giữ được nó không là vật mà thường hằng, thì như vậy là mình có buồn không? Nếu mình hiểu được như vậy, khi cha mẹ chết mình có buồn không? Không buồn. Bởi vì mình thấy đó là không phải là vật của mình, không phải là cha mẹ của mình, mà đó là cái nhân quả. Bởi vì thầy muốn dạy cho các thầy thấy, để đi vào con đường mà tu theo đạo Phật, chúng ta không phải là cái người dâng ân bội nghĩa đối với cha mẹ. Chúng ta biết cái công ơn sanh thành của người, nhưng vì cái tâm niệm chúng ta đừng dính mắc nó là cái không thật, để rồi khi cha mẹ chết mình sầu muộn. Mà mình phải cứu lấy mình biết như vậy, là cái không thật. Mình không thể nào mà chết thay thế cho cha mẹ mình được, mình cũng không thể nào gánh vác cho cha mẹ mình được. Do vì vậy đó mà khi mà cha mẹ mình chết, mình không có buồn nữa. Mình biết rằng cái đó không phải thực của mình, mà do nhân quả. Do cái chỗ này á, thì mình mới thấy được cái cách thức mà tu tập của mình mới giải thoát được. Đó. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực ở trong có thể gây lo âu phiền muộn chăng? Đức Phật nói có thể có. Bây giờ nó ở ngoài đó là tất cả các pháp ở bên ngoài. Bây giờ nhắm vào ở bên trong của mình có cái gì đây? Thì cái người này hỏi Đức Phật. Có thể có ở đây này các thầy tỳ kheo, có người có tà kiến chấp thủ, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ có cái này thường còn, thường hằng, thường trú, không ngoại diệt. Đó là mình có những cái tà kiến, có những cái chấp kiến của mình, mình cho cái này đúng, cho cái kia sai. Mình cho những cái đó là cái đúng của mình và chấp nhận cái đó là cái đúng của mình. Vậy cho nên đó là những cái mà khi mà cái này nó không thỏa mãn cho mình thì mình đâm ra mình buồn, mình đâm ra mình đau khổ, mình đâm ra mình tức tối. Đó, mình đòi hỏi những cái mà nó chưa phải đúng thì đó là những cái tà kiến của mình, chứ chưa phải là cái chánh kiến. Vì cái chánh kiến á, thì bắt đầu mình phải thông suốt nó, vì đó là những cái ở trong cái tâm của mình mà. Những cái đòi hỏi, cái ham muốn của mình đều là nằm ở trong tâm của mình. Do đó những cái đó nó làm cho mình mà đau khổ, làm cho mình phiền não. Tôi sẽ nghĩ như thế nào? Người này nghe Như Lai hay đệ tử của Như Lai thuyết pháp loại trừ tất cả cái kiến xứ này, cái cố chấp, cái thiên chấp này, cái thiên kiến này, được một bậc thầy, được Phật và đệ tử của Phật thuyết pháp cho họ nghe, đó là những cái tà kiến, cái kiến xứ đó, cái cố chấp đó, cái thiên chấp đó, cái thiên kiến đó, cái tùy miên, cái miên man ở trong đó, cái sự đòi hỏi ham muốn của mình, cái điều đó mà khi được Phật và các đệ tử của Ngài chỉ rõ cho mình biết cái đó nó không đúng, thì từ đó mình phá vỡ cái tà kiến, cái kiến chấp đó đi, thì cái tâm của mình nó sẽ được thoải mái và dễ chịu. Cho nên nó tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khắc ái, đưa đến ly tham đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau, chắc chắn cái người đó mà khi mà được nghe như vậy đó, thì cái người đó mà nếu hiểu được á, thì họ sẽ thấy rằng mình hoàn toàn được giải thoát, hoàn toàn được ly được cái những cái tà kiến, cái kiến xứ đó. Còn cái người đó mà không hiểu á, thì họ lại nghĩ rằng cái lời của Phật và các đệ tử của Ngài nói như vậy là mình đoạn diệt hết những cái tà kiến, những cái kiến xứ, những cái thiên chấp này, thì mình đoạn diệt nó hết rồi, thì tới chừng đó mình ly hết cái lòng ham muốn của mình rồi, mình đoạn diệt rồi, thì bắt đầu nó mất tiêu luôn, mình cũng không còn có nữa, thì đó là đoạn mất hết rồi còn gì. Người đó có thể nghĩ như sau, chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó nghĩ như vậy rồi đau khổ, rồi sầu muộn, rồi than vãn, rồi đấm ngực đi đến chỗ bất tỉnh. Này các thầy tỳ kheo, có cái không thực có ở trong ta có thể gây cho ta phiền muộn. Đó, nếu mà chúng ta bị cái kiến chấp rồi chúng ta không thỏa mãn được những cái đó, rồi chúng ta nghe cái lời của Đức Phật dạy mình phải đoạn trừ cái đó đi, rồi người đó lại khởi một cái nghĩ, nếu mà đoạn trừ thì mất hết rồi còn gì, mình phải chấp có cái gì chứ để không nó mất hết. Cũng như bây giờ cha mẹ của mình mà bảo mình bỏ đi, thì như vậy Đức Phật dạy như vậy là mình bất hiếu sao? Mình không thương cha mẹ thì còn thương ai? Cha mẹ chết mà không khóc thì như vậy là sao? Đức Phật muốn nói đây không có nghĩa là bỏ cha mẹ, mà đây là bỏ cái tâm nức nở, cái tâm mà than khóc, mà trước cái sanh tử luân hồi của mọi người thì chắc chắn ai cũng phải đi vào con đường đó. Thì như vậy là mình không khổ, chứ không có nghĩa là bỏ cha mẹ, không có nghĩa là mình bỏ cho ông chết đói đi, hoặc là để cho ông chết đi, đâu có nghĩa như vậy. Đó là những cái tà kiến, cái kiến xứ mình chấp sai, làm cho mình khổ sở, làm cho mình khổ tâm. Còn mình hiểu đúng những cái lời của Phật dạy thì mình không có khổ và mình thấy mình hết phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong không gây lo âu phiền muộn? Có thể có. Này các thầy tỳ kheo, có người không có tà kiến như sao? Nghĩa là những người mà không có những cái tà kiến, cái kiến chấp, cái thiên chấp của họ, cho nên họ dễ giải thoát lắm. Họ mới nhìn thấy đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này mãi mãi. Cái người đó có những cái tà kiến như vậy, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà nghe Như Lai và đệ tử của Như Lai nói rồi thì họ không còn dính mắc cái đó nữa. họ buông xuống. À, cũng như quý thầy yêu cầu thầy để giảng, thì thầy lần lượt thầy cũng sẽ giảng cho quý thầy nghe hết, chứ đâu phải mà không giảng. Nhưng mà trên cái bước đường mà giảng gọi giáo án, nó phải đi từng tự để chúng ta xây dựng lại một cái đường lối, không riêng gì một người nào, không riêng gì một người nào hết, mà đây là dựng lại những Phật pháp. Thì cái công việc mà của quý thầy mà hôm nay ngồi nghe được là cái phước báo của quý thầy được nghe cái đường đi của đạo Phật, chứ không phải quý thầy muốn ngay liền quý thầy học một cái pháp thiền nào đó để về mà tu. Thì cái ham muốn đó là cái ham muốn sai, nó không đúng. À, quý thầy phải hiểu được cái chỗ đó, cho nên nó đưa đến cái chỗ bất mãn của quý thầy, nó làm cho quý thầy không thoải, không toại nguyện được quý thầy. Nhưng mà thầy làm sao khi thầy làm người dựng lại cái đường đi của đạo Phật cho nó đúng cách, để cho người sau, không riêng gì quý thầy hiện diện có mặt ở đây, mà còn biết bao nhiêu người đang mong đợi nó. Và cái nhiệm vụ của quý thầy là nghe, không phải là để giải thoát liền bây giờ, để nghe rồi còn phải suy tư, còn phải chín chắn, còn phải giải quyết, còn phải lo lắng như thế nào để sắp xếp một đời sống của mình như thế nào để đi được trên con đường này. Thì đó là cái vấn đề quan trọng của quý thầy. À, quý thầy phải hiểu. Còn nếu mà quý thầy đòi hỏi ở trên cái quý thầy cấp thời á, thì tức là quý thầy không thấy được cái vấn đề mà cái giai đoạn cuối cùng mà thầy nói ra cái lời này. Nếu mà thầy thấy rằng không có đủ duyên độ chúng sanh á, thì thầy chẳng làm mít lòng ai hết, thì thầy giảng chi cái này làm gì. À, quý thầy trong cái mùa hạ này mà có đến gì với thầy, à, các thầy dạy muốn tu thiền như thế nào, thầy chỉ dạy thiền như thế nấy mà thôi. Mà muốn tu hơi thở trật thì dạy sửa lại thôi. Rồi các thầy cũng chẳng hiểu Phật pháp ra làm sao hết. Thì mặc quý thầy, rồi ba tháng hạ này quý thầy sẽ về chùa quý thầy hoặc về trụ xứ của quý thầy, hiểu được cái gì là hiểu. Bây giờ đến đây thầy chỉ dạy về tu hơi thở thì dạy hơi thở, à, tu cái gì đó thì dạy cái nấy. À, quý thầy trật trúng thì thầy sửa lại cho cái đúng thôi. Rồi trong ba tháng này quý thầy tu đến đâu mà thầy không có trách nhiệm. Còn đây thầy dựng lại cái giáo án này, tức là thầy có một cái trách nhiệm với quý thầy từ cái bước thấp đến bước cao, cho nên thầy mới đem cái sức của mình ra trong những ngày quá ngắn ngủi, mà đem hết tàn lực của mình ra để xây dựng, để cho quý thầy thấy rõ được con đường đi của Phật pháp, và để cho quý thầy có đủ cái duyên mà sau này đem cái giáo án này ra để phổ cập lợi ích cho mọi người. Còn riêng thầy thì kể như mà từ ngày mà ra cái giáo án này rồi thì thầy ẩn bóng rồi, thì cái chuyện danh chuyện lợi thầy còn làm nữa không? Thầy còn đi thuyết giảng nữa không? Thầy còn gặp ai nữa mà thầy nói? Thầy còn độ ai nữa không? Cuộc đời thầy sống như chết rồi, không còn gì nữa. Thầy đã nói rõ ràng mà. Những lời này coi như là những lời di chúc. Ngày xưa Đức Phật di chúc cho các đệ tử của Ngài lấy giới luật mà làm thầy. Còn thầy để lại cái giáo án này là để lại cái lời di chúc của Phật, tức là giới luật của Phật. À, đó như vậy là thôi. Bổn phận của thầy coi như là làm xong cái giáo án này, là cái trách nhiệm của thầy, coi như là độ chúng sanh làm xong rồi. Còn ai tu được, không tu được, đó là phước báo của họ, chứ không phải của thầy nữa. Thầy hết nhiệm vụ. Nói thì ở đây chúng ta phải thấy được những cái pháp mà ở bên ngoài nó làm cho tâm chúng ta đau khổ, rồi những cái pháp mà ở trong do nó làm cho chúng ta đau khổ. Đó thì quý thầy đã nhận qua quý thầy như những cái sự mà cái ý kiến của quý thầy đưa lên, nó là cái ý kiến làm cho nó không có đúng với cái giáo án của thầy, làm cho nó gián đoạn cái giáo án mất đi. Nó tới đây thay vì thầy phải dạy nó đi từng bậc của cái pháp của Phật 37 phẩm trợ đạo. Trước kia thầy đã dạy các thầy thấy rằng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi đến tứ chánh căn. Nó thì bắt đầu bây giờ nó tứ bất hoại tịnh. Rồi đây rồi sẽ học ngũ căn, rồi ngũ lực. Rồi bắt đầu mới học từng tự tới những cái trạch pháp giác chi. Rồi lần lượt mới tứ niệm xứ, rồi mới tứ thiền, rồi mới bắt đầu mới dạy tứ như ý túc, rồi mới tam minh. Thì trong cái điều kiện đó thì bắt đầu thầy xen vào bát chánh đạo, tức là từ cái chánh kiến như thế nào, chánh tư duy như thế nào, để lần lượt để khai triển tám cái nẻo này ra trong những cái pháp tu này. Thì trong khi đó thầy sẽ xen vào những cái bốn cái chân lý từ cái khổ tập diệt đạo. Như hồi nãy giờ đây là thầy xen cái khổ tập rồi nè. Các pháp bên ngoài làm chúng ta khổ, tức là khổ chứ gì, khổ tập rồi chứ gì. Đó là cái chân lý cha mẹ mình chết làm sao mình không khổ, mà bây giờ cha mẹ chết mình vẫn thấy nó là nhân quả, cho nên mình vẫn không buồn mà cũng không vui, lo hết bổn phận của một người con đối với cha mẹ là hiếu hạnh, chứ không phải ngồi khóc than mẹ tôi chết hay cha tôi chết, đó là cái lòng hiếu của mình đâu. Như vậy đạo Phật muốn cho chúng ta thoát ra khỏi cái tâm dài dò đau khổ cho chính mình, mà mình phải thấy hiểu biết cho nó rõ ràng. Như vậy là thầy đã dạy gì, đã dạy khổ đế, phải không? đã dài khổ đấy. Rồi cái tư tưởng, cái kiến chấp của mình bằng cái này bằng cái kia mà mình không có thỏa mãn được mình sanh ra buồn khổ, thì cái này chính là cái chỗ mà chúng ta biết rằng đó là những cái pháp ở bên trong của mình mà mình cũng sanh ra đau khổ đó. Cho nên đó là những cái mà Đức Phật đã nêu ra cái khổ đế. Cái khổ đế ở bên ngoài, chúng ta thấy các pháp bên ngoài làm cho chúng ta khổ. Rồi cái khổ đế ở bên trong ta, nó có những cái pháp làm chúng ta đau khổ. Do cái chỗ này mà thầy đã giảng, đã khổ tập diệt đạo. Như vậy là bốn cái chân lý mà Phật đã dạy chúng ta, rồi từng những cái mà chúng ta tu tập tám cái nẻo, thì lần lượt nó đều là diễn tả ở trên bốn cái pháp này hết, không có chỗ nào sai. Đó, như vậy là quý thầy đã thấy được cái điều mà thầy đã dạy. Như vậy thì quý thầy sẽ được từ nội tâm của chúng ta, không có các pháp ở trong tâm chúng ta mà làm chúng ta khổ, mà không có các pháp ở bên ngoài làm chúng ta khổ, thì tức là chúng ta ly dục ly ác pháp rồi. Quý thầy thấy rõ, mà ly dục ly ác pháp rồi thì chúng ta sẽ sống như Phật rồi. Cho nên tứ bất hoại tịnh chúng ta sẽ thành tựu được rất dễ. Mà nếu mà chưa ly dục ly ác pháp, muốn tâm mình giống như Phật thì chắc chắn là cũng rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ mà không đơn giản được. Vì vậy mà hằng ngày chúng ta phải dùng pháp hành như thế nào để thực hiện cho được tứ bất hoại tịnh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học tứ bất hoại tịnh. Ở đây chúng ta học khổ đế rồi đó. Khổ đế, các pháp bên ngoài làm chúng ta khổ, bây giờ các pháp ở trong làm chúng ta khổ. Chúng ta thấy rất rõ. Do chỗ mà chúng ta thân cận được những cái bậc thánh hiền, những cái bậc chân nhân, học các pháp của thánh hiền, học của các pháp chân nhân, do đó các pháp bên ngoài không làm chúng ta khổ, các pháp bên trong cũng không làm chúng ta khổ. Do đó chúng ta đã giống Phật, chúng ta đã y như Phật. Vậy thì y như Phật thì như thế nào? Chúng ta đã học cái tâm thứ 9 rồi, bây giờ tới cái tâm thứ 8 rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục học cái tâm thứ 9. Tâm thứ 9, tâm Phật không hiềm hận. Quý thầy sẽ nghe cái tâm của Phật, ông Phật không hiềm hận. Vậy tâm ta niệm Phật thì cũng vậy, cũng giống như Phật, không bao giờ hiềm hận, nghĩa là không có bao giờ mà hận thù ai hết. Hiềm hận tức là hận thù và hiềm nghi. Hận thù và hiềm nghi là pháp ác, pháp làm cho khổ mình, khổ người. Muốn tâm niệm Phật không còn hiềm hận, hiềm hận ai, ta phải trạch pháp để dùng pháp hướng như lý tác ý. Hiềm hận là hận thù, nghi kỵ là pháp ác, làm đau khổ mình, đau khổ người. Ta hãy từ bỏ, đoạn dứt, không bao giờ có tâm hiềm hận ai hết. Nghĩa là hàng ngày mình trạch pháp cái câu này ra, mình nhắc cái tâm của mình đừng có hiềm hận. Mặc dù bây giờ mình đâu có hiềm hận ai, nhưng mình từng phải nhắc nó, và mình nhắc nó thì mình sẽ không hiềm hận. Nói thì thầy nhắc, quý thầy sẽ thấy được cái chỗ đó mà hàng ngày mình chưa có hiềm hận ai hết, nhưng mình phải nhắc cái tâm của mình. Bởi vì nhiều khi nó tới rồi mình hiềm hận, chừng đó nó đã làm cho chúng ta khổ. Còn bây giờ nó không có, chúng ta nghĩ rằng mình không có đâu. Sự thật ra mình còn tâm phàm phu mà, mỗi cái nó đều có thể xảy ra cho mình mà. Cho nên mình muốn mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật thì phải giống Phật, mà muốn giống Phật thì mình phải chuẩn bị, phải ngăn ngừa trước những cái pháp để cho tâm chúng ta đủ một cái lực, khi mà gặp cái đối tượng mà làm cho chúng ta hiềm hận thì chúng ta không hiềm hận. Chứ không khéo chúng ta bây giờ chưa có cái đối tượng hiềm hận thì chúng ta thấy mình không có, rồi mình nói tôi đâu có đâu. 10. Tâm Phật không giả dối. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, cũng giống như Phật, không giả dối, không lường gạt, không bịp bợm ai, luôn luôn thành thật, biết sao nói vậy, biết sao làm vậy. Muốn cho tâm ta niệm Phật không giả dối, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Giả dối, lường gạt, bịp người là một pháp cực ác, làm khổ mình và tạo hối, làm khổ người. Vì bị lường gạt, vì thế ta phải xa lìa, từ bỏ, luôn luôn ngay thẳng chân thật. Đó là cái câu pháp hướng mà chúng ta hằng phải nhắc đi nhắc lại trong tâm của mình. Nhiều khi bây giờ mình thấy mình không giả dối, nhưng mà sự thật ra nó có cái trường hợp mình không thể nào cầm giữ được cái tâm không giả dối. Mà lúc bây giờ chúng ta không thường ám thị, không thường nhắc mình, thì tới chừng đó mình không thể nào mà cầm giữ nó được, kiềm giữ nó được. Cho nên chúng ta sẽ trở thành giả dối. Vậy thầy nhắc lại, giả dối, lường gạt, điệp người là một pháp cực ác, làm khổ mình vì trạo hối. Nghĩa là mình lường gạt người ta rồi, cái lương tâm của mình nó cắn rứt, do đó mình cứ hối hận. Mà làm khổ người vì lường gạt người, Vì thế ta phải xa lìa, từ bỏ, luôn luôn ngay thẳng, chân thật, cứ nhắc mình như vậy, để đến khi gặp đối tượng thì chúng ta kịp thời đối phó, kịp thời tâm chúng ta không còn giả dối nữa. 11. Tâm Phật không tật đố. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, giống như Phật không tật đố ai hết. Tật đố là lòng ganh tị, nhỏ nhen, ích kỷ, thường hay làm khổ mình. Nghĩa là cái tâm tật đố nó đem lại cái khổ mình, chứ không phải khổ ai hết. Nếu người có tâm tật đố là người đã tự làm khổ mình, hết sức tàn nhẫn đối với mình. Nghĩa là mình có tâm tật đố, mình ganh ghét người ta, mình không ưa người ta, mình thế này thế khác, thì tức là mình sẽ đem lại cái sự tàn nhẫn đối với mình. Mình làm khổ mình, rất là khổ mình. Cái tật đố là cái pháp nó đem đến cho cái đối tượng, cái người mà có tâm tật đố đó, là cái người đó phải thọ lãnh cái rất là khổ. Nó không làm khổ ai hết, mà mình ngầm ngầm mình ganh tị với người khác, thì tự mình lại làm khổ lên mình. Cho nên tâm Phật không bao giờ mà tật đố. Đối với Đề Bà Đạt Đa thì Ngài nói như vậy thôi, chứ Ngài cũng không ghét gì Đề Bà Đạt Đa, không tật đố Đề Bà Đạt Đa. Nhưng đối với Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn tật đố với Đức Phật, cho nên tìm mọi cách lợi dụng nhà vua tin yêu mình bằng cách này bằng cách khác để hại Phật. Đó là cái tâm tật đố, làm cho Đề Bà Đạt Đa rất là khổ. Còn riêng Đức Phật thì tự tại để mà vui vẻ mà trả những cái nghiệp đó mà thôi. Muốn cho tâm niệm Phật giống như Phật, không có tật đố, ta phải trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng để nhắc nhở tâm mình bằng ngày như lý tắc ý. Tật đố là lòng ganh tị, ích kỷ, nhỏ mọn, xấu xa, đê tiện, khiến cho tâm ta đau khổ, phiền não. Ta phải dứt trừ, từ bỏ đối với bất cứ một ai để cứu mình ra khỏi biển khổ của tâm tật đố, xấu xa, đê tiện, hèn hạ. Từ đây phải dứt bỏ đi. Nghĩa là chúng ta cuối cùng thì chúng ta nhấn rất mạnh những cái điều này, để không thấy người ta hơn mình chút là mình cũng đã tật đố với người ta rồi. Đó là những cái xấu. Do đó vì vậy đó mà chúng ta hãy cố gắng mà tu tập cái này, để ai tu tốt hơn mình thì mình mừng, chứ mình không có mình hoan hỷ theo cái người tu tốt, chứ mình không có thấy mình ganh ghét. 10, 12. Tâm Phật không sang lẫn. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, cũng giống như Phật không sang lẫn. Sang lẫn là một tánh tham lam, gian xảo, cực ác, đã lường gạt biết bao nhiêu người, đã làm khổ biết bao nhiêu người. Muốn cho tâm ta không sang lẫn thì ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tắc ý để đoạn dứt tâm sang lẫn, tệ hại, xấu xa, hèn hạ đó. Sang lẫn là tâm tham lam, gian xảo, đê tiện, hèn hạ, làm khổ người, tàn nhẫn. Nhất là đệ tử của Phật, ta phải nỗ lực dứt bỏ, từ khước, xa lìa, ném bỏ như chiếc giả rách. Nghĩa là mình ném bỏ nó như chiếc giả rách. Mình phải thấy rằng cái tâm sang lẫn là cái tâm quá tệ, cho nên chúng ta cứ nhắc nhở hàng ngày mình ném quăng nó như là ném quăng một chiếc giả rách vậy. 13. Tâm Phật không phản bội. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không phản bội. Phản bội là một pháp môn rất ác. Phản bội làm hại biết bao nhiêu người, đau khổ. Phản bội là tánh hèn nhát, ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Phản bội để mưu cầu sự sống cá nhân. Phản bội để mưu cầu lợi danh của mình. Phản bội là những kẻ bán dân, bán nước. Phản bội là những người bán tôn giáo, biến tôn giáo thành nghề sống của mình. Phản bội biến Phật giáo thành thần giáo, làm mọi người lạc hậu, mê tín. Phản bội Phật giáo là những kẻ phá giới luật của đạo Phật, ngang nhiên giữa ban ngày, ăn uống phi thời, ăn thịt chúng sanh, sống theo dục lạc, thường tình thế gian. Đó là những kẻ phản bội Phật giáo. Phật giáo chỉ sống ba y một bát, ăn xin. Còn những kẻ phè phỡn trên nhung lụa, gấm dốc, hưởng dục lạc thế gian là những kẻ phản bội lại Phật giáo, bán đứng Phật giáo cho ma vương. Họ lường gạt Phật tử bằng mọi hình thức để móc tiền Phật tử, lợi dưỡng cá nhân của mình. Họ lợi dụng những danh từ thiện bằng cách này bằng cách khác. Họ giống như những tay địa chủ giàu có trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Họ ăn trên ngồi trước trên danh và lợi của mọi người, mà pháp luật không bắt tội họ được. Họ là những kẻ phản bội Phật giáo, làm ngược lại đời sống của Đức Phật, làm ngược lại đạo giải thoát của Đức Phật. Họ phản bội lại giáo lý của đạo Phật, họ làm giáo lý của đạo Phật đảo lộn, khiến cho mọi người mờ mịt, mê man, không biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của ngoại đạo. Phật giáo ngày nay mà ra nông nổi này là do một số đệ tử Phật đã phản bội lại Phật giáo. Nhưng chúng ta không thể kết án họ, vì họ là những người u mê, không biết, chỉ đi theo gót của người xưa, liếm gót của người xưa, nhai lại đồm dải của người xưa. Họ chỉ nghĩ rằng người xưa xưa bài thì nay làm, hoặc là tổ tổ truyền nhau. Họ chỉ lấy những cái lời như vậy để cho họ làm theo những cái gì mà nó phản lại Phật giáo, phản bội lại Phật giáo. Họ cho rằng xưa bài nay làm, tôi chẳng biết gì hết, hồi nào các thầy các tổ làm sao bây giờ dạy tôi làm vậy, tôi không có làm khác các thầy các tổ được. Phật giáo bây giờ nó dạy là tôi làm vậy nó chứ tôi không có làm sai. Tổ tổ truyền nhau như thế nào thì bây giờ tôi cứ theo tổ tổ tôi tu tập, tôi làm như vậy. Tổ có vợ con thì tôi cũng có vợ con. Mấy người nói gì nói tôi chẳng có nghe theo. Đó là những cái đó là gọi là phản bội là Phật giáo. Bởi vì mình phải nhìn cái gương hạnh của Phật và chúng đệ tử của Phật ngày xưa, và nhìn lại các tổ của mình thì mình thấy nó có xa quá xa. Do đó chúng ta không nên trách của những người này, mà chúng ta nghĩ đến những người sai lạc xưa kia, rồi để bây giờ chúng ta đang sai lạc. Rồi bây giờ chúng ta cố chấp cái kiến chấp đó mà chúng ta không chịu buông ra, mà cứ sống mãi như vậy, gọi là phản bội là Phật giáo. Không phải họ là những người không hiểu Phật pháp, vì giáo pháp của Đức Phật còn để lại rõ ràng, nhưng họ vì ngũ dục lạc thế gian mà làm mờ mắt họ. Nghĩa là bây giờ các thầy biết rõ, họ biết giới luật của Phật, không ăn uống phi thời này, không cất giữ tiền bạc này, không xây chùa to tháp lớn nè, mà họ cứ mãi họ làm, thì không phải là họ không biết Phật pháp, giáo lý, giới luật của Phật rất rõ ràng, cụ thể như vậy. Hằng ngày mà chúng ta có những cái tạng kinh, như tạng kinh Việt Nam bây giờ đã in ra như vậy, thì chúng ta đã thấy rất rõ rồi. Từ cái tạng kinh A Hàm, bốn cái bộ kinh A Hàm, và đến cái tạng kinh Nikaya, đều là quá rõ ràng, không còn cái chỗ nào là sai nữa. Thế mà họ vẫn ngang nhiên, họ sống ở trong cái dục lạc, rồi họ chỉ nói tổ tổ truyền nhau xưa, bài nay làm thôi, chứ còn họ chẳng biết cái kinh điển này. Cho nên họ phi đi những cái giáo lý chân thật của Phật đi, họ chẳng còn biết, mà họ ở trên cái dục lạc đó mờ mắt họ, cho nên họ chẳng còn biết cái gì hết. Đó, như vậy họ chỉ nghĩ rằng cái đời sống của họ khoe phởn là sung sướng ở trên dục lạc mà thôi. Đó, hôm nay thì chúng ta thấy rất rõ những cái điều này. Vì thế đó là những người phản bội lại Phật giáo, đâu phải là kinh sách của Phật không có, thì chúng ta cũng cho họ rằng không hiểu. Còn đằng này kinh sách của Phật có, mà thậm chí mà thầy nói những người dạy kinh sách đó, Phật đó, cho những người khác, cho những người hậu sinh này nghe những cái giáo lý đó, mà họ vẫn sống không có đúng những cái lời Phật dạy đó, thì như vậy là họ như thế nào? Đâu phải họ không hiểu, họ hiểu mà họ cố phạm, chứ không phải là không hiểu. Họ hiểu mà họ phản bội lại Phật giáo, chứ không phải là họ không hiểu. Thế gian dục lạc thế gian làm mờ mắt họ, làm tối đen đầu óc của họ. Họ mượn chiếc áo tu và chiếc đầu của tu sĩ để sống trong lợi dưỡng danh lợi của thế gian, và còn được mọi người kính phục lại lễ nữa. Chẳng khác nào như vua chúa, họ làm những đại vương, tiểu vương, đâu đâu chúng ta cũng gặp. Ông nào cũng ở trong cung vàng địa ngọc, tức là chùa to tháp lớn đó. Họ tu hành chẳng ra gì, giới luật chẳng nghiêm túc gì, mà chùa cột, mà chùa cất lên thì hằng hằng tỷ bạc. Họ tu hành chẳng ra gì, giới luật không có gì, không có giới nào mà họ không phạm. Thế mà khi họ chết thì khi họ chết nằm xuống xây tháp vĩ đại đồ sộ như lăng nhà vua. Tiền của ở đâu mà họ xây dựng đồ sộ như vậy? Cả mồ hôi nước mắt của bao nhiêu tín đồ Phật giáo. Một ngôi chùa vĩ đại, người ta ca ngợi là kim cổ kỳ quan thế giới, là một thời đại đau khổ nhất của dân tộc đó. Nhà vua Phật giáo độc tài này bắt dân chúng xu cao thế nặng để làm công trình vĩ đại này. Biết bao nhiêu xương máu của người dân nước này đã tô đắp lên những kỳ quan, những bức tường vĩ đại, để ngược lại đi ngược lại thời gian, ta sẽ nghe tiếng ta tháng tận trời xanh lúc bây giờ. Là người dân hiền lành, làm sao kêu gọi thấu trời? Nghĩa là bây giờ chúng ta đến ai mà có đến thăm ở mà cái chùa vàng chùa bạc, cái đền Angkor mà ở trên đất nước Campuchia chưa? Chúng ta thấy cái công trình vĩ đại mà người ta gọi là kỳ quan thế giới đó. Thì lúc bây giờ dân tộc đó họ sẽ như thế nào? Su cao thế nặng, họ phải chết, họ phải bỏ thân xác họ để mà xây dựng cái ngôi chùa đó trong một cái thời đại trong 5 năm, 10 năm, 20 năm để hoàn thành một cái chùa mà đẹp đẹp. Cái gì mà vĩ đại mà gọi là kỳ quan thế giới, thì chúng ta biết rằng cái khổ đau của bao nhiêu người ở trong cái đất nước đó. Họ đâu có bắt dân Việt Nam mình qua đắp cái chùa đó được. Họ phải bắt dân họ chứ, họ phải nộp vàng, nộp bạc, rồi tiền, rồi thế, rồi này kia, rồi phải còn đi dân công, phải đập đá, phải đào đá mới xây lên được chứ. Bao nhiêu người mà bật lên một cục đá lớn vĩ đại như vậy mới xây được cái đền đó chứ. Nếu ai có đến thăm mới thấy được những cái công trình mà của những người dân ở lúc đó bây giờ. Cái nhà vua độc tài đó họ ra lệnh, nếu mà người nào mà không làm thì họ giết, họ bắt bỏ tù, ai cũng sợ chết hết. Thành ra phải đem xương đem máu mà xây dựng lên một cái ngôi chùa vĩ đại. Thì đạo Phật như vậy á, cái giáo lý của Đức Phật như vậy á, làm sao mà nhìn được những cái điều kiện đó được. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái chùa mà có hàng tỷ bạc cất lên á, đẹp đẽ vô cùng á, thì chúng ta nhìn biết bao nhiêu là cái mồ hôi nước mắt của người ta mà góp lại để mà xây dựng đó không? Biết bao nhiêu sự đau khổ đó không? Một người mà tu chân chánh, người ta không thể nào mà người ta ngồi đó mà người ta ngó được cái gì. Vậy mà có người nói, ông thầy này ông ngon thiệt chứ, ông có uy tín, ông mới cất nổi chứ. Còn nếu mà cái hạng mà thường thường làm sao cất cái nổi? Chỉ cất tầm dông trúc tre thôi, chứ làm gì mà cất được. Đó là họ sẽ nghĩ so sánh được mà. Cái người giàu có mới cất được cái nhà tường chứ. Còn cái người nghèo thì cất nhà tranh chứ làm sao mà cất được nhà tường. Mà so sánh cái kiểu đó. Nhưng một người tu sĩ Phật giáo của chúng ta thì không thể nào mà so sánh kiểu đó được. Đó, thì chúng ta nhìn thấy cái đồ sộ vĩ đại đó là cái đau khổ mà lúc bây giờ, thời điểm đó chúng ta đi ngược lại cái thời gian, thì chúng ta nghe những cái lời mà của những người dân hiền lành đó, họ kêu trời, họ làm sao họ sống được ở trong cái lúc bây giờ đó. Cho nên tiếng kêu gọi họ làm sao thấu trời được. Vậy mà cái ngôi chùa đó gọi là thờ Phật thì thầy chẳng biết làm sao. Cho nên nó Phật Pháp nó suy đồi. Nó suy đồi khi mà thấy những ngôi chùa vĩ đại mọc lên càng nhiều thì nó suy đồi. Nó suy đồi làm như thế nào? Là không có những bậc chân tu, là không có những người giới hạnh nghiêm túc. Nó phản ảnh được cái sự tu hành và cái sự không tu hành rất rõ ràng qua cái hình ảnh. Các ông đem những giáo lý dũng dạc gạt người, cúng dường xây chùa tháp, tô đắp tượng vàng, là được phước báo vô lượng. Lời nói này đã lường gạt biết bao nhiêu người, vì tâm tham lam ham muốn được nhiều phước báo của mọi người, nên họ đâu tiếc rẻ tiền bạc cúng dường. Như vậy thì quý thầy thấy nè, người ta lường gạt họ bằng những cái danh từ, bằng những cái danh từ rất là bịp bợm. Các cư sĩ, mọi người đều đóng góp để xây chùa tháp, đúc tượng vàng hay chuông đồng này kia đó, thì được phước báo vô lượng. Đời nay thì nó không được, chứ đời sau sanh lên thì làm vua chúa hoặc là giàu sang đầy đủ. Cố gắng đi, bỏ hết đi, bây giờ mình bỏ cúng dường đi, mình xây được cái chùa thì sau này thì coi như là cái phước báo đó của quý vị hưởng hết. Quý vị hãy ráng cố gắng đi. Cái lời nói đó làm cho người ta, cái tâm tham của người ta, người ta muốn được phước báo mà. Bây giờ mình bỏ một đồng mà ngày mai mình làm vua mình có 100 triệu đồng, không phải sướng sao? Không phải là nghe cái phước báo là ai không ham, mà bây giờ nói chung là mọi người, người nào cũng có cái tâm tham hết mà nghe cái tiếng đó là ai không ham. Cho nên đó là cái lường bịp, cái lời mà lường bịp người ta để rồi người ta bỏ công bỏ sức ra. Cũng như bây giờ mấy người không có tiền mấy người vô đẩy đất đi, đắp nền đi, hoặc là lăn đá đi, phủ đi cái công đức này nữa, sau đó thì mình sẽ sanh lên những cái nhà giàu sang, phước báo này kia nọ đầy đủ, không có thiếu đâu. Trời ơi, cái ông hôm nay lưng cũng làm công quả thiếu điều, mà tới chừng ông bệnh đau không ai mà cho ông thang thuốc hết, bởi vì ông đẩy đá quá nặng. Nhưng một hôm ông ráng ông đẩy để ông làm công quả cho được trời Phật, cho được chùa phù hộ ông, cho nên cuối cùng đẩy cục đá nặng quá, ẹo xương sống, ông về ông nằm cả tháng ở bệnh viện. Trời đất ơi, đau đó ai chịu? Có phải là ổng vì tham để mình bỏ cái công ra mình làm để cho được cái phước báo lớn, vì mình cất chùa mà mình đem cái công lao có ra mình làm công quả mà, cho nên nó được cái phước báo. Vì vậy mà ông ta cứ nghĩ phước báo, nhưng không ngờ cục xương sống ông ta quá trời, ông ta nằm liệt giường mấy tháng trời, mà rồi về đó thì nhà cửa không có tiền bạc than thú gì, vợ con nghèo nheo nhóc gần chết, không thấy ở ông thầy chùa mà ông cho đồng bạc nữa. Không thấy ơn chùa đó, ông cất cái chùa vào ấy, chứ chưa chắc là cái ông mà đẩy đá đó mà được hưởng cái gì. Cho nên thầy nhớ hồi ở trên chân không, quý thầy cũng mà trong khi ở trên đó thì phải, đâu có phải ngồi tu không đâu, nó cũng có phải những lao động chứ. Lao động như thế nào, đâu có phải lao động mà làm ra cơm gạo ăn, thì bây giờ phải lao động cất những cái thất. Mà đất mà trên núi thì các thầy cứ nghĩ rằng nó xui xui vậy, làm sao mà làm cái nền được. Ồ thôi quý thầy phải xeo đá, mà đất đá thì nó có cục đá lớn cục đá nhỏ như thế này, lớn quá thì phải kêu mấy ông thợ đá chẻ ra nhỏ, rồi mấy ông mới xúm nhau mà cây mà nại nại cho nó lăn xuống dưới cái bìa tiền thấp đó, rồi ở trên này mới đất đùa xuống, cứ đùa xuống cho làm được cái nền, rồi cái nền mới xây được cái thất hoặc là xây thêm được cái chùa hay gì đó. Cứ làm ra mà đất trên núi mà các thầy cứ nghĩ làm cho được được bằng cái diện tích như cái trai đường của mình là công lao không phải chuyện dễ đâu. Cho nên có ông á đẩy, ráng đẩy làm công quả cho dữ tợn để đẩy cho dữ. Cho nên có ông là cụp xương sống. Hết làm nằm đó thôi. Vì rung rinh là cái xương sống đau quá chịu không nổi rồi. Bởi vì ráng đẩy quá nặng. Thấy đá mà các thầy cứ nghĩ đá là không có bao giờ nó nhẹ đâu. Mà ráng đẩy làm cho được thì cuối cùng được cái này thì mình thọ lấy cái bệnh. Cho nên ông thầy này chẳng còn ngồi thiền ngồi gì hết. Là cuối cùng thì hễ sau này mà khi mà hơi làm gì nặng đó, nó bớt vậy chứ mà hãy làm nặng cái ẹo sống lại. Cho nên cuối cùng thì ông mang cái tật luôn. Mà sao thầy không thấy nào, ông Phật hay là chùa phù hộ ông chút nào hết không biết. Để ông khổ cái đời ông quá trời vậy thầy không biết. Có phải là vì cái công quả để được phước báo hay là vì công quả đó để thọ lấy cái quả khổ. Nhưng trước mặt thầy đã thấy cái quả khổ cho ông ta. Còn sau này không biết cái quả đó nó có được hay không. Hay là như hạt giống mà bỏ trên đường đắp mà không đúng. Nó không đúng cách. Cho nên cái hạt giống đó nó sẽ không còn nảy qua quả để đem lại cái lợi ích cho cái người người hưởng. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, phải trí tuệ, làm một cái việc gì nó phải đúng cái giáo lý của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật phải ở trong thiện pháp, chứ không được để cho người ta lường gạt mình. Những lời này thì quý Phật tử phải suy nghĩ, quý thầy phải suy ngẫm. Chúng ta là những con người không nên lường gạt người khác mà phải làm đúng. Nếu chúng ta không tu thì thôi, mà đã tu thì quyết tu cho đúng, để mà chúng ta xin một hạt cơm của người khác xứng đáng để mà thọ dụng hạt cơm người khác. Còn tu không đúng thì cái hạt cơm người khác nó là cái nợ cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà phải trả. Chứ không phải nói rằng chúng ta ngồi không đây mà chúng ta làm chùa, cất chùa hoặc là ngồi thiền sơ sơ đây là nó hết nợ đâu. Quý vị chưa chấm dứt được sinh tử luân hồi thì cái nợ này nó còn mãi mãi trong đời của quý vị. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng ăn rồi, nuốt rồi qua khỏi cổ là tiêu rồi đâu. Nó không có đâu. Cái mồ hôi, nước mắt, cái nhân quả của người ta thì nó không bao giờ tiêu tan được đâu. Dù là một hộp cơm. Quý vị mà đem cái sức mồ hôi của mình mà nuôi mình thì nó không nợ ai. Còn nếu quý vị mà không đem cái mồ hôi, nước mắt của mình nuôi mình mà nhờ cái hộp cơm của kẻ khác thì coi chừng mà giải thoát không được thì nó sẽ đời đời kiếp kiếp của quý vị không thể thoát được đâu. Bây giờ chúng ta ngồi không ăn đó, nhưng mà chúng ta không khéo đi đến nơi cuối cùng giải thoát, chấm dứt được luân hồi thì chắc chắn là quý thầy sẽ tiêu. Nhớ kỹ như vậy mà đừng có tưởng là sung sướng đâu. Giới luật của Phật, nhân quả của Phật nó còn ràng ràng để chỉ cho chúng ta biết cái đường nhân quả, biết cái nợ dai của chúng ta nó dứt hay là không dứt. Đó là thầy muốn nói vì cái tâm tham lam của Phật tử, của những người khác mà mê muội mới nghe cái lời lường gạt này. Lại còn kêu gọi những người khác nữa. Nghĩa là cái người Phật tử đó đó, họ đã nghe cái lời lường gạt đó, họ tưởng đó là cái phước của họ rồi. Họ cũng bỏ tiền ra, rồi họ lại nghe ông thầy biểu. Bây giờ Phật tử có quen với ai cứ kêu gọi họ đi, người đóng góp nữa. Mọi người đóng góp vô nhiều càng tốt, để cho chùa mình cất được tốt thì công lao của quý vị, nhất là cái công của cô hay của thầy, của cư sĩ lớn lắm đó. Nữa sau đó phước dữ lắm á. Chư Phật gia hộ cho quý vị lớn lắm. Cho nên hầu hết là quý thầy thấy có một người cư sĩ khéo miệng lường gạt người ta thôi, mà bao nhiêu người khác đóng góp vô. Có không? Thầy nói thật sự, một cái người mà khéo miệng, khéo mồm á, họ đi rỉ tai người này người kia, một hơi á thiệt năm bảy chục gia đình họ đóng góp lại, một người cắt thấy cũng nhiều rồi. Mà có một cái người khéo léo thôi, mà cái người đó là con chim mồi của quý thầy đó. Chứ đâu phải là người nào họ cũng đem đến họ cúng mình đâu. Có người đi quyến rũ họ đó, chứ không phải không. Họ khéo lắm chứ không phải là không có đâu. mà ông thầy ông chỉ nuôi dưỡng chừng 5-7 người mà có cái tài mà móc nối mà khéo léo như vậy đó, thì cái chùa ông cất rất dễ. Thậm chí như khéo léo, thậm chí như ở Việt Nam đây nè, mà có người Phật tử của họ ở đây đó, mà họ móc được cái người Phật tử ở ngoại quốc, nói với bà ta bên đó, bà có uy tín bên đó, bà nói với Phật tử bên đó đóng góp thì cất cái chùa cho tốt để bà được cái phước báo lớn nhất. Còn mấy người kia thì họ nhỏ hơn. Do đó cái ông này á, cái bà này bà nghe như vậy là mình ra công cái có gì đâu, mình chỉ ra công mà cái phước mình ngon thôi, mai mốt đây rồi con của mình làm chủ tịch á, vì mình làm cái này nè con mình sẽ lên làm chủ tịch được rồi. Cho nên bà nỗ lực bà đi làm những cái công chuyện này, nhưng cuối cùng á thì đó là cách mánh khóe gạt người ta. Đâu ông Phật ông đâu có cho các chùa như các thầy thấy, khi mà một vị tỳ kheo mà bị cái thất bằng cây lá nó bị người ta rút đi rồi, cái vị này mới nói ở cây lá thì họ rút, chứ còn mình đắp gạch lên mình làm cái thất của mình ở thì chắc chắn là không ai rút nữa rồi. Nhưng mà đắp lên cái xây được cái thất của mình bằng gạch bằng đất rồi thì Đức Phật sai các vị tỳ kheo đập bỏ hết. Đó, ngay cả những cái câu chuyện ở trong cái thời Đức Phật như vậy là chứng minh rõ ràng là Đức Phật đâu có cho chúng ta sống ở trong cái nhà bằng gạch bằng chắc chắn ở đâu. Chúng ta chỉ sống tạm bợ, bữa nay ở đây mai đi chỗ khác, có gì mà phải xây cất kiên cố như vậy. Nó làm những cái vì vậy mà thầy nghĩ rằng ngày nay mà chúng ta trở lại đất Phật á, mà chúng ta thấy còn những cái khu rừng hoang vu không có gì hết, mà vì vua chúa muốn giữ lại cái di tích lịch sử đó mới xây cất cái chỗ này chỗ kia để làm lại cái di tích của Phật, chứ ngày mà Đức Phật còn ở tại đó chắc chắn là toàn là thứ trò tre dích lá, chứ không bao giờ mà có một cái nhà bằng gạch bằng gỗ. Thậm chí như nhà vua mà đi cất cho những vị tăng tỳ kheo đó toàn là chòi lá không, không phải là ý kiến của ông Phật sao? Chứ không lẽ tôi vua chúa mà tôi cất cho quý vị như vậy sao? Nó các con hiểu điều đó, cho nên hầu hết là trong cái thời Đức Phật đều là thầy nghĩ rằng chòi tranh dính lá, do đó nó không dính mắt các đệ tử của Phật. Ở đây chúng ta muốn nói là vấn đề là cái chỗ mà phản bội, mà cái tâm phản bội là cái tâm rất xấu. Một người mà phản dân phản nước là tức là phản bội lại dân nước. Trong cái thời mà chiến tranh chúng ta thấy cũng có người mà bán dân bán nước, chứ đâu phải vì cái cá nhân, vì cái lợi dưỡng của họ. Còn những người bắt buộc thì chúng ta không nói, vì cái hoàn cảnh của họ bị bắt buộc. Đó là một cái điều kiện mà chúng ta thấy là một cái người tu chúng ta nhiều khi chúng ta phản bội lại Phật giáo. Những người Phật tử làm mối lái, kêu gọi các Phật tử khác cúng dường bằng cách này bằng cách khác, riêng đời sống của họ càng ngày càng phải không thấy phước ở đâu, càng ngày thì càng không thấy phước ở đâu, mà thấy những cái tai họa xảy đến cho những người này mà không thể lường được những cái tai họa đó. Thầy có biết được một người Phật tử đó, thầy không nêu cái tên họ ra đây, nhưng mà thầy biết là cái người Phật tử đó họ thường hay kêu gọi Phật tử chỗ này chỗ kia để đóng góp để mà xây chùa hoặc là làm cái này kia gọi là Phật sự đó. Cái người Phật tử này cũng lanh lợi lắm, cũng mồm mép lắm, kêu gọi người này người kia, làm cho người nào mà nghe bà ta nói thì cũng rất là thích thú để mà cúng dường hết, chứ không có người nào mà từ chối cúng dường hết. Do đó mà cuối cùng thì thầy đã quan sát được cái gia đình của cái người mà làm công việc ích lợi. Bà ta chẳng có ăn có uống gì ở trong, có đồng xu điếu đồng điếu nào ở trong cái sự mà kêu gọi cúng dường hết, chỉ làm xong rồi kêu gọi được bao nhiêu tiền là giao cho ông thầy hết, chứ không bao giờ bà có cất một đồng riêng gì hết. Nhưng cuối cùng thì thầy thấy con bà hết đứa này đau tới đứa kia đau, hết đứa nọ rồi gia đình xảy ra chuyện này gia đình xảy ra chuyện khác, cuối cùng thì tới bà cũng là đau muốn chết bà luôn luôn. Mà bà làm phước mà tại sao mà phước cho chùa xây cất chùa tốt tháp đồ này kia đẹp mà sao lại bà lại thọ lấy cái khổ quá như vậy. Rồi cuối cùng thì con còn những lại đứa con khác thì nó đứa thì nó như thế này đứa như thế khác, nó không có đúng là những cái con người tốt ở trong cái xã hội. Đó là những cái mà thầy thấy trước mặt của thầy. Thậm chí như thầy thấy thiệt là ngao ngán, tại sao người ta làm những cái chuyện phước mà quý thầy nói là phước báo lớn, thế mà người ta cố gắng người ta làm giúp cho quý thầy mà cái phước đó lại sao không đến cho người ta mà đến cái tai họa cho người ta, hay là những cái tai họa ở đời nào mà bây giờ họ lại chịu. Điều này là một cái điều suy luận để mà biện hộ họ làm được những cái điều mà hiện lợi ích cho Phật pháp như vậy, gọi là phước lợi ích rất lớn như vậy, họ chuyển tất cả những nhân quả của họ được, tại sao họ chuyển không nổi? Tức là những cái việc làm họ chưa phải là lợi ích lớn, chưa phải là đúng cái lợi ích, cho nên do đó họ phải chịu lấy những cái hậu quả của họ đã làm, vì đó là cái hậu quả của sự lường bịp người khác, mà họ làm những cái người bị lường bịp của người khác nữa, mà chính do đó họ đã kêu gọi những người khác, lường bịp những người khác bằng cái những cái lời nói mà của các ông thầy đó đã nói với họ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ phải chịu lấy những cái hậu quả cho cá nhân họ rất là nhiều. Còn những người khác thì người ta không kêu gọi ai hết, chỉ đến kêu gọi người ta đóng 5.000, 10.000, 100, 200.000 rồi thôi, người ta không cần kêu ai, thì người ta ít có tội hơn. Còn bà này, bà đóng mà 100, 200.000 rồi, để lo mà cất chùa rồi, mà bà còn kêu thêm những người khác phụ vô cất chùa nữa, kêu từ 10 người, 20 người, 100 người, 1.000 người, kêu đóng góp vô. Cũng như thí dụ như bây giờ, ở trên một cái chuyến xe mà đi trải hội ở chùa bà, khi về đây á, thì mọi người người ta đâu có chuẩn bị là người ta cúng dường cho chùa mình đâu. Nhưng có cái bà hoặc ông cư sĩ nào đó bắt đầu ở đến đây, cái đến đây thì cái thỏa mãn của ông ta là muốn đến đây được nghe thầy thuyết pháp, ông ta xin. Cho mấy người kia họ chỉ chơi thôi chứ họ có đâu có nghĩ điều đó đâu. Do đó thì ông xin thầy thuyết pháp. Ở đây thầy nói đây là cái sự thật mà. Sau đó thì được thầy chấp nhận, thầy thuyết pháp qua cái điều kiện ông ta hỏi. Hỏi như thế nào đó thầy thuyết pháp, ông ta nghe nó nuốt lý quá, hay quá. Cho nên bây giờ một mình ông thì có 5.000 bạc làm sao cúng coi được. Cho nên cái bắt đầu ông ra ngoài ông rỉ, bà con mình đến đây cái chùa người ta vậy vậy đó, bây giờ nhìn chùa người ta bằng tầm dông trúc tre không. Mấy chùa kia vào thôi mấy bà bỏ khá khá đi cúng dường coi cho được. Lợi dụng cái chỗ tầm dông trúc tre thầy chỉ để cho người ta bỏ nhiều tiền nhiều hơn không. Do đó người bỏ ra 5.000, 10.000, 20.000, mà trên cái xe đò đó khoảng độ chừng 60 người, 200 người đi, thì bắt đầu bây giờ thành cái số tiền quá nhiều không. Cho nên do đó có nhiều nhiều người họ đồng lòng, họ thấy cái chùa bằng tầm dông trúc tre này ông thầy nghèo quá, nhìn cái thất ông thầy cũng nghèo quá, thôi bà ta còn bao nhiêu tiền thôi bây giờ mình đi về rồi chứ mình đâu còn đi chơi nữa, bao nhiêu tôi dốc hết tôi cúng dường cho ông thầy, bị gì cúng dường được vậy là được phước. Cho nên họ cứ nghĩ rằng như vậy được phước, cho nên họ dốc hết họ đi về. Trời ơi, về tới về chồng hỏi bà đi bà mang tiền hết đi giờ còn đồng nào không, nó tôi cúng dường hết rồi. Trời, ông chồng nói trời ngày mai không có cơm ăn, bà mang kiểu đó chắc chết cả đồng. Đó là những cái khổ mà mình không thấy. Mà hồi đó cái ông kia tha thiết nói nghe cũng có lý, thôi mình bỏ hết. Nhưng mà sự thật ra mình không thấy được cái khổ của cái gia đình của mình. Thầy nói những cái ví dụ đó vì cái lòng đó. Nhưng mà nếu mà nơi đó mà chuyên tu đúng cách thì nó cũng được phước báo. Mà nơi đó giới hạnh không nghiêm túc mà mình cũng bị người ta gọi mình cúng dường như vậy thì nó chẳng phước báo gì cho mình mà đem đến sự đau khổ cho chính mình. Phản bội là một pháp rất ác, nhất là những người tu theo đạo Phật mà phản bội lại Phật giáo, phá kinh sách Phật, thêm thắt đủ điều, giết bậy bạ, không đúng giáo pháp của Phật. Như các thầy thấy họ giết giới bổn không, họ thêm cái này thêm cái kia, như vậy làm sao mà đúng được cái giới bổn. Sống phá giới luật, giết dịch sai lệch, hoặc thêm hoặc bớt không đúng giới luật của Phật, để lại cho đời sau không biết đâu là chánh pháp của Phật, đâu là tà pháp của ngoại đạo. Thì quý thầy thấy bây giờ kinh sách mình đọc mình chẳng biết cái đâu hết có nhiều khi là cấm không có cho chúng ta chỉ phê bình người tu sĩ sai đúng về phạm giới nữa, cấm người nào nói đọa địa ngục, làm chúng ta thấy biết mà ngao ngán quá không dám nói ra mình đọa địa ngục cho nên ai cũng không dám nói. Vì vậy mà các ông thầy lừng cho đến khi mà mấy ông lái xe chạy cảnh sát thổi tôi hít quét không muốn dừng nữa. Đó là quý thầy thấy không, đến cái mức độ như vậy đó cảnh sát cũng lắc đầu, nó cũng sợ luôn mấy ông thầy, làm cho đời sau bỏ đời tu hành mà không đi tới đâu được. Nghĩa là người ta vào tu là người ta ai mới bước chân vào tu người ta cũng quyết đi tìm con đường giải thoát, nhưng mà lần lượt rồi cái đời của người ta nó biến thành một cái đời sống hình thức của đạo, mà lại là cái đời sống là đời sống của thế gian. Người mà biết suy ngẫm một chút người ta đau khổ lắm. Nghĩa là quý thầy hôm nay mặc chiếc áo đạo như thầy, đầu tròn như thế này, quý thầy xấu hổ lắm. Chúng ta nếu mà biết được, chúng ta thấy đau lòng lắm mà xấu hổ lắm. Làm sao cho mình được giải thoát? Làm sao cho mình đã đi tu rồi, không thể đi tìm cuộc sống một cách hèn hạ ở trong chiếc áo tôn giáo đâu. Không thể nào ăn bòn, ăn rút của người Phật tử đâu. Chúng ta có sức khỏe, có nghề nghiệp, có những cái việc làm, chúng ta có tiền chứ đâu phải mà chúng ta là những người mà không làm ra tiền sao? Thế mà chúng ta ngồi đó mà bòn rút từng đồng từng cắt của Phật tử, nhất là bòn rút của phái nữ. Mấy ông cư sĩ chứ khó ăn của mấy ông lắm á. Chứ còn mấy bà đó, nói ngọt ngọt, nói cái gì mê tín là mấy bà mê lắm, bỏ tiền ra hết của. Cho nên hầu hết là đi chùa, hầu hết là thầy nói thật sự, nhìn chung đi, cư sĩ nam ít lắm, mà cư sĩ nữ đầy hết thầy nói mấy bà, nói mấy ông thôi không đi thôi để tôi đi cho, mấy bà dành mấy ông đi hết. Cho nên mấy ông mà đi thì ít có khi cúng dường mấy ông thầy lắm, mà mấy bà đi thì bao nhiêu cũng tuôn ra hết. Cho nên vì vậy đó mà chùa phần nhiều chúng ta thấy là Phật tử nữ. Phật tử nam ít lắm, một hai người cũng có nhiều. Đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo, rất uổng phí cho tất cả những tu sĩ Phật giáo hiện tại trên cái thế gian này. Nghĩa là chúng ta nói tất cả tu sĩ trên thế gian này, không riêng gì đất nước Việt Nam, mà cả tất cả mọi đất nước ở trên cái thế gian này, trên hành tinh này, người mà theo đạo Phật bây giờ họ chẳng có biết đường nào mà đi hết, họ chẳng biết cái lối nào mà giải thoát cho họ. Họ sống theo cái kiểu họ nửa đời nửa đạo, nó không ra gì hết. Dục lạc thì cũng ham, mà ham không trọn, mà đạo thì muốn tu giải thoát thì giải thoát cũng không đầy. Cho nên từ đông sang tây, từ nam sang bắc, đều là phải thấy hình thức của tu sĩ là phản bội lại Phật giáo. Cái lối sống của họ là họ phản bội lại cái giáo lý của Đức Phật, cái giới luật của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta biết họ là phản bội lại Phật pháp. Họ sống trái ngược với những người tu sĩ Phật giáo ngày xưa. Nghĩa là những thánh tăng ngày xưa thì chúng ta thấy gương hạnh của các ngài, bây giờ tu sĩ chúng ta nó trái ngược trở lại chứ không giống chút nào hết. Bây giờ chúng ta tìm lại những cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó, thì chúng ta mới thấy rõ ràng, nếu không phản bội lại Phật giáo, ta phải mạnh dạn thẳng tay. Nếu bây giờ chúng ta tìm lại những cái đúng cái sai của Phật giáo, thì chúng ta phải mạnh dạn và thẳng tay, chỉ thẳng mặt, không có nể nang, không có dị tình một người nào hết. Bởi vì đạo Phật là đạo Phật, mà không phải đạo Phật thì đừng có mạo danh đạo Phật được. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn, chẳng sợ một ai hết, cứ nói thẳng, người nào mà phá giới, phạm giới, sống không đúng đời sống phạm hạnh của tu sĩ của đạo Phật, thì chúng ta chỉ thẳng để cho họ sửa sai, để cho họ tránh không có làm cái điều tội ác nữa, để giúp cho họ thoát ra khỏi những cái điều mà họ đã mê mờ, đã lầm lạc. Mặc dù họ có tìm mọi cách giết chúng ta vẫn thẳng thắn nói. Cũng như ngày xưa ông Galileo, người ta bảo ông á, chỉ cần ông nói là trái đất vuông á, là người ta sẽ không giết ông. Thì một nhà mà khoa học, một nhà mà khoa học như vậy, người ta vẫn gan dạ trước một cái đám đông như vậy, người ta sắp hình hình ông ta. Mà ông nói quả đất tròn thì ông nói tròn, chứ sao lại bắt ông nói vuông. Cũng như bây giờ giới luật của Phật, phạm hạnh của người tu sĩ như vậy, bảo chúng ta phải nói sai, làm sao chúng ta nói được. Chúng ta phải thẳng thắn, thà là chúng ta chết, chứ chúng ta không bao giờ để phản bội lại Phật giáo. Còn chúng ta sợ chết, chúng ta nói thế này thế khác để mà phạm giới, phá phạm hạnh của Phật, thì tức là chúng ta là những người phản bội lại Phật giáo. Cho nên chúng ta không phản lại cái sự thật, mà chúng ta lại phải nói đúng sự thật, dù có chết sự thật cũng là sự thật. Một nhà khoa học kia, người ta còn không sợ chết mà người ta còn dám nói lời nói đó. Trước một cái giáo hội đông đảo như vậy, người ta đem ra xử cái ông này. Người ta bảo ông chỉ cần nói một cái lời nói giữa công chúng đông đảo thế này, cái trái đất này vuông, thì chúng tôi sẽ không bao giờ mà làm hại ông, mà còn ca ngợi ông nữa. Mà ông nói tròn là không được, thì ông nói quả đất tròn là phải nói tròn, chứ sao lại nói vuông. Thì tức là thà chết chứ không bao giờ nói sai cái sự thật. Chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo cũng vậy, thà chết chứ không bao giờ nói sai, nói phản bội lại Phật giáo được. Nó thì hôm nay thầy muốn nhắc nhở quý thầy qua cái chỗ mà chúng ta phải sống với cái tâm Phật không phản bội, và chúng ta cũng phải là người tu sĩ của đạo Phật, phải thực hiện cái tâm không phản bội. Mà phản bội đây với ai? Phản bội với Phật giáo, phản bội với giáo lý của nhà Phật, phản bội với người khác. Mà chúng ta không phản bội với Phật giáo, không phản bội với Phật giáo, tức là chúng ta sẽ không phản bội lại người nào hết. Nó thì những cái điều mà chúng ta cần phải tu học, chúng ta phải hiểu để họ tránh làm điều tội ác, gạt người, bán Phật, bán Pháp, chạy theo lối sống phong kiến vua chúa, chùa tháp to lớn. Đó là chúng ta dựng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo, thì mới mong có những bậc chân tu của Phật giáo xuất hiện. Còn hiện giờ Phật giáo mất phạm hạnh như thế này, thì các bậc chân tu thiền đức của Phật giáo làm sao họ còn được, họ phải ẩn bóng mãi mãi. Cũng như bây giờ thầy là một cái người mà tu hành, có những kinh nghiệm có thể hướng dẫn người khác, mà bây giờ mà Phật giáo như thế này thì làm sao không ẩn bóng, còn độ ai được nữa, nói ra có ai nghe được nữa. Bây giờ một số quý thầy đang nghe thầy, chắc gì quý thầy đã nghe lời thầy hết, quý thầy cũng chưa chắc đã là tin cái lời thầy. Cho nên tuy rằng nói là nói một lẽ, chứ chưa chắc dục lạc cám dỗ ghê gớm, làm gì mà quý thầy sống được những cái lời nói của thầy đâu. Cho nên quý thầy cũng có những cái kiến chấp và lý luận, thầy nói là một lẽ, ai mà sống được. Mà sống không được vậy thì Phật giáo có làm gì mà người tu hành giải thoát được đâu. Đó là những cái lý luận của quý thầy để bào chữa những cái sai lệch, những cái lợi dưỡng của chính tâm mình mà không thể nào mà mình thoát ra được. Câu 1, trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Phản bội là một pháp cực ác, nhất là người đệ tử của Phật phản bội lại giáo lý của Phật thì còn tệ hại hơn là súc sanh. Tội phản bội ấy phải đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ta phải dứt trừ xa lìa tâm phản bội ấy, hành động phản bội ấy, cuộc sống phản bội ấy. Nghĩa là mình nhìn thấy được cái sự phản bội của Phật giáo, của các tu sĩ hiện giờ, thì bắt đầu mình dùng cái câu pháp hướng này, mình không thể nào, mình phải lìa cái tâm phản bội ấy, cái hành động phản bội ấy, cái cuộc sống phản bội ấy. Hằng ngày mình sống mà ăn uống mà phi thờ, đó là mình sống phản bội Phật giáo. Hằng ngày cái hành động mình thô tháo bằng cách mà kêu gọi Phật tử này nọ kia, góp đóng tiền bạc, hoặc là sống trong nhung lụa, trong đầy đủ, thì đó là hành động phản bội lại Phật giáo. Cái tâm ham muốn của mình, cái tâm không ly các ác pháp, thì cái đó là mình phản lại Phật giáo. Đó là cái câu này để chúng ta trạch ra, để mà chúng ta diệt trừ cái tâm của mình, cái tâm phản bội. Thầy xin nhắc lại, phản bội là pháp cực ác nhất, là người đệ tử của Phật phản bội lại giáo lý của Phật thì còn tệ hơn là lại súc sanh. Tội phản bội ấy phải đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ta phải dứt trừ, phải xa lìa tâm phản bội ấy, hành động phản bội ấy, cuộc sống phản bội ấy. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, một tu sĩ Phật giáo mà sống phá giới luật, sống không đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo là phản bội lại Phật giáo. Mọi người biết được, hiểu được sẽ khinh chê, không còn cung kính và cúng dường nữa. Vậy chúng ta là tu sĩ Phật giáo phải sống đúng giới hạnh, không phản bội lại Phật giáo, luôn luôn phải xa lìa tâm phản bội ấy. Đó là câu thứ hai. 14. Tâm Phật không quan cố. Bây giờ tâm Phật nó không quan cố. Có cái gì thì ông không có cố chấp, ông xả ra. Còn nếu mà không thì cứ cố chấp hoài trong tâm của mình, đó là đem lại cái sự đau khổ. Ở đây chúng ta lấy cái tâm niệm Phật thì cái tâm chúng ta cũng không được quan cố. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không quan cố. Quan cố là một tánh cố chấp, biết sai mà không chịu sửa, biết tội mà không chịu chừa, khăng khăng giữ đến cùng, không chịu từ bỏ kiến chấp sai lệch, giới hạnh, sống phi phạm hạnh của mình. Khi người khác nhắc nhở đến mình, còn đặt câu hỏi này câu hỏi khác. Khi mà có người mà người ta dạy cho mình, người ta chỉ cho mình, đó là cái sự quan cố của mình, mình chấp cái chỗ mà mình sống phá giới luật, mình sống không có phạm hạnh, thì người ta chỉ, người ta nhắc nhở mình, thì mình còn đặt câu hỏi này câu hỏi khác, ông ta có phải là Phật không, hay là Bồ Tát, A-la-hán không mà nói như vậy, mà dám chỉ dạch như vậy, lỗi của tu sĩ hiện giờ. Đó là những cái câu này là câu mà thầy lặp lại. Có những người khi nghe cái lời dạy của thầy ở trong cái Phật môn Bảo Quấn á, cái cùng băng thứ nhất á, là thầy chỉ cho những cái tu sĩ hiện giờ là sống như vậy không có đúng cái phạm hạnh, sống chạy theo những cái dục lạc, thì có một vài thầy họ đặt câu hỏi như thế này, ông ta tức là chỉ thầy đó, ông ta có phải Phật không, có phải Bồ Tát A-la-hán không mà dám nói như vậy, dám chỉ trích những cái lỗi của tu sĩ bây giờ như vậy. Người ta đặt câu hỏi như vậy. Thật thì quý thầy thấy rằng cái vấn đề mà ngày xưa mà có một vị tỳ kheo mà sai đi phạm cái lỗi đi, thì cái vị cư sĩ đó họ chỉ trích, họ phê bình, thì cái đó có cần phải là Phật không? Còn bây giờ quý thầy nhàn nhãn sai mà nói quý vị thầy sai, thì quý thầy nói có phải Phật không mà nói như vậy. Quý thầy thấy cái sự luận điệu của họ như vậy, chỉ có ông Phật nói thì họ mới nghe thôi, còn bây giờ đó không phải ông Phật nói thì ai nói họ cũng chẳng nghe hết. Ý họ muốn nói vậy đó. Ngày xưa trong thời Đức Phật những cư sĩ có phải là Phật, Bồ Tát, A-la-hán đâu. Họ luôn luôn thấy tu sĩ, các vị tỳ kheo sai lầm, đều chỉ trích những cái sự sai lầm ấy để cho các thầy tỳ kheo sửa lại. Còn bây giờ thì quý thầy rất là quan cố. Bây giờ mới thấy cái chỗ mà các thầy mà nói như vậy, đó là rất quan cố. Mình không thấy được cái lỗi của mình, phạm giới,
phi phạm hạnh như vậy. Mà bây giờ người ta nói thì mình không sửa, thôi mình làm thinh đi. Còn cái này còn quan cố để bào chữa mình. Ông ta có phải là Phật Bồ Tát không mà dám nói vậy? Đó, thì các thầy thấy cái lời họ nói như vậy đó, thì thầy thấy các thầy nghĩ như thế nào? Họ rất là quan cố đó, đã phạm giới không sửa mà còn hỏi Phật Bồ Tát A La Hán. À, nếu quý vị biết họ là Phật Bồ Tát A La Hán thì quý vị còn có được gặp họ chăng? Nếu mà phỏng cái ông đó mà ông nói ông là Phật là Bồ Tát á, A La Hán á, thì khi mà biết họ là Phật Bồ Tát A La Hán mà nói mình rồi á, thì quý vị có còn gặp được ông nữa không? Bởi vậy quan cố là một pháp rất cực ác, khiến cho người ta cố chấp không chịu buông xả, để đời đời kiếp kiếp đọa ở địa ngục. Nợ nần của đàn na thí chủ, biết bao giờ mà trả cho hết. Quý thầy có thấy chăng, những vị tu sĩ quan cố không chịu sửa sai, sống không đúng phạm hạnh, để giờ phút chết lâm chung để lại một thảm trạng đau lòng cho những người đệ tử cũng như những người tu sĩ sau này. Đó là cũng làm cái sự cảnh cáo của những người tu phạm giới, phá giới, phi phạm hạnh. Những người tu sĩ quan cố chẳng bao giờ để ý thầy tổ mình. Họ để lại những gương xấu đau lòng. Mắt họ đã nhìn thấy cái thảm trạng này, tai họ đã nghe những cái cực hình này của những bậc thầy của họ, mà họ không có chịu sửa đổi. Khi đã thông hiểu được Phật pháp, gần gũi các bậc giới đức, đời phạm hạnh, ta hãy noi gương theo họ, xả tâm quan cố, chấp hành giới luật, sống đúng đời sống phạm hạnh, là ta đã thắp sáng lại ngọn đèn của Phật pháp, làm sống lại Phật pháp. Chùa to tháp lớn chúng ta dẹp qua một bên, để thực hiện đời sống trắng bạch như vỏ ốc, giải thoát làm tròn những trắng bạch như vỏ ốc, giải thoát hoàn toàn những sợi dây ràng buộc thương ghét, và đoạn dứt những dục lạc thế gian, để thanh thản tiến bước đến mục tiêu giải thoát sanh tử, luân hồi hoàn toàn. Nghĩa là chúng ta phải có chùa to tháp lớn dẹp sạch đi, để cho họ đi tham quan đi, đừng có thèm ở trong đó nữa. Bây giờ đi cất cái trò tranh vách lá nào đó ở trong cái khu rừng, hoặc là chỗ nào yên tĩnh, nơi đó để chúng ta thực hiện thiền định, giữ gìn những giới hạnh, sống đúng phạm hạnh của Phật, để ly dục ly ác pháp, thực hiện định vô lậu, xả hết tâm lậu hoặc, thực hiện bốn thiền để làm chủ sống chết. Đó là những cái điều mà hiện giờ thầy thành thật khuyên quý thầy, ai có chùa to tháp lớn dẹp hết đi, không có còn mà kêu gọi Phật tử đóng góp để xây dựng nữa. Chùa quá nhiều rồi, xây quá nhiều rồi, tiền bạc đổ xuống đây quá nhiều rồi, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của quý vị đổ quá nhiều, thì quý thầy không nên mà giữ gìn nó nữa, bỏ nó xuống đi, để chúng ta tìm lấy cái sự giải thoát. Vậy ta trạch pháp câu này để thường nhắc tâm ta hướng đến như lý tác ý. Quan cố là một pháp cực ác, khiến cho ta khó buông xả, khiến cho ta sống phá giới, sống phi phạm hạnh, sống theo dục lạc thế gian, và không chịu buông bỏ. Ta phải đoạn dứt, ta phải từ bỏ nó. Quan cố, hãy đi đi, đi, để cho ta sống đúng đời sống phạm hạnh, sống không phạm giới, sống ly dục, ly ác pháp. Một lần nữa, quan cố, hãy đi đi, đừng có ở đây, không được ở đây, không được bén mảng với chúng ta nữa, đi đi. Đó là chúng ta ra lệnh đuổi cái tâm quan cố của mình. Hầu như nó quan cố, nó dính hoài ở trong tâm chúng ta, nó không chịu buông ra. Thí dụ như mình muốn cái gì đó mà mình không có thỏa mãn được nó, thì mình phải dùng cái pháp hướng này, mình tu tập, mình đuổi nó đi đi. Chứ không khéo, nó đòi hỏi, nó không được, thì nó sẽ thành ra cái tâm nó làm cho chúng ta khổ đau ở trong đó. Do vì vậy đó mà chúng ta phải dùng cái pháp hướng này, thì chúng ta biết đó là những cái pháp mà nó là cái pháp ác, nó làm cho chúng ta rất khổ sở, làm cho tâm chúng ta không được vui vẻ, làm cho tâm chúng ta rất là đau khổ. Cho nên chúng ta phải xả nó đi, phải quét sạch nó ra đi, để lần lượt chúng ta đi vào thẳng một con đường giải thoát. Từ đó chúng ta phải nỗ lực từng mỗi cái mà Phật đã dạy chúng ta trong này, là những điều mà chúng ta cần phải tu tập hết sức tu tập mới có được. Chứ còn nếu mà chúng ta không tu tập thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được. 15 tâm Phật không nông nổi. Bây giờ chúng ta từng cái phần nhỏ để mà chúng ta lấy cái tâm mà niệm Phật, chúng ta phải biết từng cái phần này để mà dùng cái pháp hướng để mà chúng ta thực hiện ở trong cái sự tu tập của mình. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không nông nổi. Nông nổi là nông cạn, hời hợt, thiếu cân nhắc suy nghĩ, trước khi hành động, đó là một tánh tình bột chộp. Bởi vậy, Phật dạy chúng ta ý tứ, tư duy. Khi muốn làm một điều gì, hầu hết là quý vị, quý thầy ở đây phải có suy nghĩ kỹ lưỡng, phải tư duy, cân nhắc, để rồi khi làm nó không sẽ, nó không có bị thất bại. Còn nếu mà quý thầy mà nông nổi, bột chộp, thì quý thầy sẽ gặp những thất bại khi mà làm công việc gì. Cũng như quý vị tu hành, mà quý vị không có suy nghĩ kỹ khi mà cái pháp hành đó đúng cái thời điểm đó hay là không đúng thời điểm đó. Cho nên quý vị nông nổi lắm, nghe nói hay là cứ lo tu chứ còn chưa biết. Chúng ta phải suy nghĩ cái đó nó phải ở trong cái chỗ nào, lúc nào, thời nào, cái điểm nào mà chúng ta tu cái pháp này. Từ ngày thầy dạy các thầy tu tập 5 loại định. Có 5 loại định. 1. Định niệm hơi thở. 2. Là chánh niệm tỉnh giác định. 3. Là định sáng suốt. 4. Là định vô lậu. 5. Là hiện tại an lạc trú định. Mỗi loại định tu đều có khác nhau. Thế mà quý thầy đã nông nổi, không chịu suy tư tu tập như thế nào cho đúng, quán như thế nào cho đúng, hướng như thế nào cho đúng, đến khi thầy hiểu được là quý thầy đã tu sai. Quán vô lậu mà quý thầy cứ kê ra một chữ, nghĩa là quán vô lậu mà quý thầy cứ kê ra một chữ hoặc là một số chữ nghĩa nào đó, để rồi quý thầy cứ nhẩm đi nhẩm lại cái số chữ đó mà nó không thành ra một cái chỗ vô lậu của nó, đó là quý thầy đã sai. Tức là quý thầy có cái sự lười biếng ở trong cái sự quán vô lậu. Quán, quý thầy quá quán như vậy đã bao giờ cho hết lậu hoặc, nghĩa là quý thầy đem ra một cái số từ như ví dụ như thầy ví dụ như vô thường, khổ, không, vô ngã. Rồi quý thầy cứ đem cái câu đó, đem cái thân mình đặt ra, thân là vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi cứ quán hoài như vậy, đọc hoài như vậy, cũng như là niệm Phật như vậy, thì thử hỏi cái quán này nó có nhầm nhò gì cho cái sự tu tập của quý thầy đâu. Bởi vậy thầy mới sợ quý thầy không hiểu, mới nêu lên những cái gương của các thánh tăng, của các ni trong cái thời trước, để lấy đó mà chúng ta tự suy tư tìm cái vô thường, cái khổ nó như thế nào để mà tu tập. Muốn cho quý thầy khai triển được, tự mình khai triển được cái trí tuệ vô sư, cái tri kiến giải thoát, chứ đâu có muốn cho quý thầy nhẩm đi cái đồn giải đó hoài. Nó làm sao cho nó vô lậu được. Rồi đến cái định, chánh niệm tỉnh thức định, không biết như thế nào có đúng hay không. Cho đến định sáng suốt, chẳng ai thưa hỏi gì cả, chắc chắn là không có tu. Theo thầy nghĩ mà, nếu tu thì các thầy cũng phải nó có cái sai cái đúng chứ. Làm sao mà không thấy trình gì hết. Đâu lẽ quý thầy dạy như vậy mà quý thầy tu cái đúng liền đâu. Cho nên quý thầy phỏng có trình bày cho thầy biết. Vậy mà thầy nghĩ rằng cái sự tu của quý thầy chưa hẳn đã là đúng. Định hiện tại an lạc trú thì người trình hơi thở như thế này, kẻ trình hơi thở như thế khác. Tu thì có tu, nhưng tu đúng cách thì như thế nào đúng, hầu hết quý thầy không rõ. Cho nên nhìn quý thầy sống thì biết quý thầy tu đúng tu sai. Nghĩa là nhìn cuộc sống của quý thầy hiện mà đang ở trong tu viện này, cái lối sống của quý thầy, thì biết quý thầy đã ở trong năm cái định này có tu đúng tu sai, thầy biết được rồi. Chứ thầy không có cần mà theo dõi hơi thở của quý thầy đâu, thấy cái lối sống mà biết được cái sự tu tập của quý thầy. Nếu một người mà tu đúng á thì họ phải như thế nào, mà tu sai thì họ phải như thế nào, đó thì quý thầy biết được cái điều đó. Nếu một bậc thầy người ta có kinh nghiệm, người ta thấy cái lối sống, người ta biết cái thiền định đó đúng, mà người ta thấy cái lối sống nó không đúng thì tức là cái thiền định nó tu sai. Thời gian của quý thầy không cho phép, thời gian của thầy ở đây á nó không cho phép nữa, còn ngắn quá mà làm việc nhiều quá. Bởi vậy lấy tâm niệm Phật thì quý thầy không được nông nổi. Quý thầy muốn tu một cái định nào phải suy nghĩ cho kỹ, xét xem có đúng chưa rồi mới thực hành. Khi thực hành còn phải xem coi có kết quả hay không, hay có những trạng thái gì xảy ra, những trạng thái đó đúng hay sai phải thưa hỏi lại. Nếu không thực hỏi, lỡ có gì sửa rất là khó khăn. Câu này quý thầy phải trạch pháp để dùng pháp hướng như lý tác ý. Tánh nông nổi là một tánh bột chộp rất xấu, thường đưa người ta đến thất bại trong mọi việc làm, cũng như trong sự tu hành. Từ đây làm việc gì hay tu tập, ta thường nhắc nhở không được hời hợt nông cạn, suy tính cho kỹ lưỡng rồi mới hành. Tánh nông nổi phải đi đi, không được ở nơi ta nữa. Nông nổi việc gì cũng thất bại, hãy đi đi, đừng ở đây nữa. Nghĩa là mình nhắc mình đuổi nó vậy, cho nên mỗi lần nhớ nó thì mình muốn làm việc gì, muốn tu gì, mình phải suy nghĩ rất kỹ rồi mình mới làm. Chứ còn mình để tới nó thì mình bộp chộp lắm, mình ngay đó cái mình lo mình tu à, mình không có chịu suy nghĩ cái đó đúng hay sai. Cho nên từng những cái pháp như vậy là từng những cái điều kiện rất là quý báu mà chúng ta cần phải theo dõi, cần phải hiểu để mà học. Đó là những cái cơ bản, căn bản mà chúng ta đi vào thiền định. Nó là những cái pháp mà cần lúc nào chúng ta cũng tạo thành một cái niềm tin bất diệt ở trong lòng của chúng ta đối với Phật. Bởi vì tâm Phật như vậy mà tâm ta không có đúng như vậy thì tức là chúng ta quý y Phật làm gì? Quý y Phật phải là nương theo Phật, phải sống như Phật. Mà bây giờ nó còn khác Phật thì làm gì chúng ta phải nỗ lực làm sao cho như Phật. Như vậy gọi là niệm Phật. Còn nếu mà mình không theo Phật thì thôi, thì mình muốn niệm cái gì cũng được. Còn mình đã theo Phật thì mình phải niệm Phật bằng cách đúng của Phật. Tại sao theo Phật mà không làm đúng, mà làm đúng như vậy thì có giải thoát không? Mà có giải thoát rồi thì quý thầy thấy như thế nào? Tin không? Tin chứ. Nếu không có kết quả làm sao ai tin? Mà đã có kết quả thì phải tin. Cho nên từng cái tánh nhỏ mọn như là nông nổi, như là phản bội, chúng ta nghe danh từ nó thì thường, nhưng mà đến rồi chúng ta mới thấy hành động của chúng ta. Sự diễn biến của thầy để cho quý thầy thấy rõ là sự diễn biến đó là những cái hành động phản bội, những hành động nông nổi của chúng ta, cho nên đưa dần chúng ta đến chỗ sai lệch. Vì sao? Ngày mai chúng ta sẽ học điều thứ 10, tâm Phật không phóng dật. Bây giờ chúng ta ngừng lại.
Trước khi học tâm Phật không phóng dật, thầy xin đọc lại một cái bài kệ của một vị thánh tăng để giúp cho chúng ta trên đường tu tập tâm không phóng dật. Ngài Kitaka sau khi chứng quả A-la-hán thường thường là Ngài dùng kệ khuyến khích các bạn đồng tu của mình. Qua cái bài kệ này chúng ta nghe để mà chúng ta cố gắng giữ tâm mình không phóng dật như tâm Phật dạy. Tâm ái như tảng đá đứng vững không dao động. Cái tâm mà ham muốn của mình á, mình tập luyện nó như là một cái cục đá, luôn luôn nó vững vàng trước các cái pháp làm cho nó bị dao động á, thì chúng ta cố gắng giữ nó không dao động. Và do nó không dao động á, thì cái tâm chúng ta không phóng dật theo dật. Vì vậy mà chúng ta sẽ thoát ra những cái khổ đau do các vật, các hoàn cảnh, các sự kiện nó lôi cuốn, nó làm cho chúng ta khổ sở trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Hỡi vật khả ái kia, tâm ta không tham ái, nghĩa là tất cả mọi cái đối tượng của ngũ dục lạc á, thì nó gợi lên những cái khả ái, khả lạc, khả hỷ, làm chúng ta dễ, làm cho tâm chúng ta dễ bị say đắm, dễ bị ham mê. Do vì vậy đó mà chúng ta phải giữ gìn cái tâm của mình không có cho tham ái. Cho nên Ngài mới nhắc hỡi vật khả ái kia, tâm ta không tham ái. Thì như vậy, giữ cái tâm của mình như vậy, nó không có ham muốn, thì các vật kia nó không cám dỗ được. Và do đó thì mình mới vững tâm mình, nó mới vững vàng như cái tảng đá. Đối vật dễ dao động, tâm ta không dao động. Trước các vật, trước các pháp, tâm nó dễ bị động lắm, bị dao động lắm. Nhưng người tu hành thì phải đầy đủ cái nghị lực, đầy đủ cái can đảm, không có để cái tâm của chúng ta dao động theo các cái vật nó cám dỗ như lâu của mình. Tâm ai tu tập vậy, từ đâu khổ sẽ đến? Nếu mà chúng ta giữ gìn tâm được như vậy đó, cái tâm mà không phóng vật theo vật được như vậy đó, thì làm sao có khổ đến với tâm ta? Đó là cái bài kệ của Ngài khuyến khích ta tu hành để cho chúng ta cái tâm chúng ta không phóng vật. Cho nên trước khi mà học về tâm Phật không phóng vật á, thì chúng ta phải lấy cái bài kệ này để rèn luyện, để thực tập cho chính tâm mình nó không phóng vật. Đây thầy đọc lại bài kệ. Tâm ai như tảng đá đứng vững không dao động, Hỡi vật khả ái kia, tâm ta không tham ái, đối vật dễ dao động.
Tâm ta không dao động, tâm ai tu tập vậy, từ đâu khổ sẽ đến?
Được những cái bậc như vậy thì mình sống gần gũi họ, bởi vì cái đời sống của họ là cái đời sống có nó đúng cái giới hạnh, họ không có chạy theo cái dục lạc. Và những cái người đó họ có những cái pháp họ tu như thế nào mà họ được như thế đó. Vì vậy mà mình đến những người đó để mình học cái pháp họ, mình nương vào cái những cái hành động đó. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta đó, mà muốn cho cái tâm mà không phóng dật á, thì mình phải thân cận là mình sẽ phải sống gần những cái bậc đập đó. Rồi mình học những cái pháp mà của họ, của những bậc thánh đó họ đã tu tập đó, họ học cái những cái pháp để hiểu những cái pháp làm sao mà họ sống được như vậy. Như bây giờ thầy ăn ngàn bữa, thầy sống như thế nào mà thầy ăn được một bữa, rồi thầy sống như thế nào mà thầy không ngủ, thầy sống như thế nào mà thầy nhập được thiền định, thầy sống như thế nào mà thầy không có giết hại chúng sanh. Do đó thì mà các con được thân cận những cái bậc đó thì các con sẽ học hỏi được những cái pháp và nương tựa cái gương hạnh của các bậc đó, thì các con sẽ thấy mình giải thoát hoàn toàn. Và vì vậy đó mà Đức Phật bảo mình phải thân cận những bậc thánh, mình nương tựa vào những cái bậc thánh và đồng thời những bậc chân nhân. Những bậc chân nhân á, là nó không phải là như những bậc thánh đâu. Họ bậc thánh là những người mà họ sống y như những người phàm phu, họ sống gần ở bên những người khác, nhưng mà cái lối sống của họ nó không phải sống ở trong cái xa hoa, cái cuộc sống mà dục lạc của thế gian, mà cái sống của họ là cái sống nó, cái đời sống của họ nó là đời sống thánh thiện, cái đời sống giải thoát. Còn những bậc chân nhân á, thì họ ở trong rừng trong núi á, họ ở những cái nơi mà túp liều tranh hang đá là những cái bậc chân nhân. Mà nếu mà mình được gặp những cái bậc đó nữa thì nó quý biết là bao nhiêu, vì mình sống cái đời sống mình bỏ hết cái cuộc đời, mình không còn sống ở trong cái xã hội này nữa, coi như là mình tách lìa ra cái xã hội để mình thực hiện con đường tu tập mình đến rốt ráo. Và từ cái mình rốt ráo rồi đó thì mình mới trở về mình sống cái đời sống thánh, đời sống thánh thiện. Mà đời sống thánh thiện đó, để cho mình làm gương cho người khác, để cho mọi người người ta nương vào cái gương hạnh của mình, và cái lời nói của người khác nó ở gần bên mọi người, đó là những cái bậc thánh. Cho nên thí dụ như trong cái thời gian mà thầy đang ở trong thất thầy tu á, mà các con được sống ở gần bên những cái bậc mà đang ngồi ở trong thất mà tu hành á, mà những cái giới hạnh, những cái việc làm của họ rất là nghiêm túc đó, đó là những bậc chân nhân. Còn những cái người mà đang sống, mà như thầy hiện giờ đang sống gần bên quý thầy đó, đang sống gần bên các con đó, mà để dạy các con rồi lấy gương hạnh mình để làm cái gương cho các con soi để mà các con tu tập đó, thì đó là những bậc thánh. Do đó những cái đời sống của họ nó khác lạ hơn cái đời sống của thường tình của thế gian. Thay vì đời sống của thường tình thế gian á, thì người ta nằm giường cao rộng lớn, còn cái đời sống của những bậc thánh á, thì người ta nằm giường tre, hoặc là người ta nằm trên đất, hoặc người ta nằm ở trên đá. Đó là những cái đời sống của thánh thiện, người ta không còn dính mắc cái vật chất, nhưng mà người ta sống ở trong với mọi người, người ta không tách lìa mọi người, người ta không tách lìa cái thế gian, mà người ta sống ở trong cái thế gian, người ta đem cái gương hạnh sống đó mà người ta hướng dẫn cho người khác, để cho người khác buông xả, để cho người khác không khổ. Cũng như bây giờ có một cái người làm ăn nó đổ nợ đổ nần, họ khổ sở hết sức mà bây giờ không biết cách thức nào mà giải quyết được, thì họ gần gũi cái bậc thánh, thì họ bạch thầy, con gặp những cái trường hợp làm ăn như vậy, bây giờ khó khăn vậy, bây giờ làm sao con thoát ra khỏi cảnh khổ. Thì gặp cái vị đó thì cái vị đó sẽ chỉ cách thức cho họ thấy cái đường đi nhân quả của chính bản thân người đó, và người đó thấy được cái đường đi nhân quả thì họ giải quyết ở trong cái nhân quả, cho nên đem lại cái cuộc sống của họ nó không còn nợ nần, không còn khổ đau nữa. Từ lâu họ làm chấp rằng mình vì cái vấn đề mà mình làm ăn như thế này, bây giờ lỡ người ta biết được cái điều kiện mình như thế này rồi họ cười, họ chê mình như thế này thế khác, cho nên mình khó sống ở trong xã hội này quá. Nhưng mà gặp bậc thánh nó không sợ cái cười chê đâu, mà cái khổ tâm nhất là cái nợ nần, rồi cái dai nợ của người ta, thì tiền lời của mình mỗi ngày cứ mỗi chồng lên, rồi càng ngày càng lún sâu riết, rồi mình phải chết, nhiều khi rồi mình phải đi ở tù nữa là khác. Còn bây giờ, ngay bây giờ mình còn một cái phần nào đó mình giải quyết cho tất cả cái nhân quả này đi, mình trả sạch cái nợ đi, mình trả sạch cái nợ đi, thì từng đó mình bây giờ còn một đồng mình ăn một đồng, cắt mình ăn cắt, lúc bây giờ tâm hồn mình thanh thản, đó là mình giải quyết nhân quả. Còn nếu mình để cái nhân quả này nó càng ngày nó càng lún sâu hơn nữa thì chỉ còn có nước mà đi ở tù hoặc là chết, thế còn tự tử chứ không thể nào mà sống được hết. Đó là gặp những cái bậc thánh ấy, người ta chỉ cái đường đi nhân quả, rồi mình sáng ra mình thấy mình hồi đó mình cứ sợ người ta cười chê mình, Cho nên vì vậy mình cứ dai vốn, dai thêm bỏ vô để mình đi tiến tới cái chỗ mà cái tìm cái danh giả, cái hư giả, mà cuối cùng thì mình càng lún sâu, mình càng chết. Cho nên gặp được những cái bậc mà chơn tu, những cái bậc thánh hiền á, thì người ta chỉ cho mình cái nhân quả, để rồi từng đó mình thấy bây giờ bán nhà bán cửa, bán tất cả những cái gì đó, mình trả cho hết cái nợ để không còn cái lời nữa, rồi cuối cùng cái mình giải quyết được cuộc sống. Bây giờ còn ở trong túp liều nhưng mà mình thanh thản, cái khả năng, cái tài của mình nó vẫn còn, từng cái chỗ mình trở về với hai bàn tay không đó, để rồi mình vươn lên, thì trong một năm hai năm mình sẽ giàu có trở lại bằng cách là mình không có vay nợ ai nữa hết. Còn bây giờ hồi nào tới giờ mình không hiểu, cho nên mình cứ ngỡ tưởng là mình cứ vay tiền vay nợ người ta để bỏ vô để làm, nhưng mà cuối cùng làm rồi chúng ăn hết, mình không có đồng nào hết, mà càng ngày càng mình càng khổ. Vừa rồi á, thì có một người Phật tử đến gặp thầy, thì cũng ở trong cái trường hợp mà thầy đang giảng đây hôm qua cho các con chứ đâu ai, nhưng mà vì trong cái nỗi khổ của họ cho nên họ mong ước gặp thầy để mà giải quyết cho cái sự khổ của họ. Thì chính cái người Phật tử này mới thưa hỏi thầy, chỉ dạy cho họ cái đường cách thức, đường đi nhân quả của chính bản thân của họ. Họ đã từ cái ngày mà gieo cái nhân quả đó, bây giờ khi mà nhận ra được lời nói của thầy rồi, thì họ xin hứa với thầy là họ về họ bán sạch, họ giải quyết để tâm hồn họ được giải thoát, để họ trả hết tất cả cái nợ, nó không còn cái nợ của họ, cái lời đó nó sẽ sạch đi, thì tức là họ dứt được cái sự khổ đau của cuộc đời đó. Thì các con thấy nếu mà gặp người khác á, thì họ bảo bây giờ phải vô chùa lại Phật, cầu Quan Âm á, tụng kinh Pháp Hoa cho nhiều đi, rồi Đức Phật Quan Âm phù hộ, cuối cùng cứ dài nợ đổ vô đây á, thì cái người Phật tử này riết là chắc là có thể nói là đi vào tự tử chết chứ còn không sống nổi. Bởi vì càng ngày cái lời nó càng đổ vô, mà mình làm thì người ta ăn chứ còn mình không có ăn, mà riết rồi mình chết đó. Còn thầy dạy thì họ chấm dứt ngay liền, nhân quả đoạn dứt liền, chuyển liền, đời sống họ thanh thản, rồi bắt đầu cái khả năng, cái tài của họ có, họ sẽ vươn lên trong làm lại một cuộc đời mới mẻ và thánh thiện hơn, không nợ nần ai nữa hết. Nó thì các con thấy trong cái vấn đề mà gặp bậc chân nhân và bậc thánh á, nó lợi ích rất lớn. Còn được cuộc đời mà các con không gặp được bậc chân nhân, bậc thánh á, thì cuộc đời tu hành của các con cũng phí mà thôi. Bởi vì cái gương hạnh không có sống đúng giới hạnh nè, cái gương hạnh không thánh thiện nè, rồi pháp môn họ tu không có đúng nữa rồi, làm sao các con đi tới được. Cho nên các con thấy nè, như hồi nào tới giờ người ta dạy các con niệm Phật phải không? Các con biết rất rõ, ai cũng biết niệm Phật hết. Thế mà niệm Phật bây giờ các con có giải thoát chưa? Chưa có người nào mà giải thoát hết. Mà bây giờ ngay thầy dạy các con nè, lấy thân niệm Phật nè, các con thấy bao giờ có người ta dạy các con thân niệm Phật đâu? Chưa từng. Mới chỉ nghe lời thầy dạy niệm Phật, lấy thân mà niệm Phật, lấy tâm mà niệm Phật, lấy thọ mà niệm Phật, lấy các pháp mà niệm Phật. Đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời mà theo đạo Phật, cái mấy con mới nghe. Mà phải không, các con thấy cái điều đó có không? Nhưng mà các con lấy thân niệm Phật nè, lấy thọ niệm Phật nè, lấy tâm niệm Phật nè, lấy các pháp niệm Phật, các con thấy giải thoát ngay liền tức khắc. Có không các con thấy không? Đầu tiên các con vô nè, quy y Tam Bảo nè, là nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thì người ta dạy các con niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gì? Các con nói niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Gặp nhau chào hỏi cũng Nam Mô Phật. Mà cuối cùng rồi không giải thoát gì hết. Đụng nhau có khi mà nảy lửa nhau mà chẳng lộn nhau nữa, chứ đừng nói làm ăn thì thôi tranh hơn tranh thua chứ chưa chắc mà nhường ăn. Ở thì niệm Phật mà niệm kiểu đó có giải thoát không? Còn ở đây thầy dạy các con niệm Phật có giải thoát hoàn toàn. Nếu mà các con nghe lời thầy dạy đúng, dùng pháp hướng trạch ra những cái pháp để nó áp dụng đúng cách, thì các con sẽ thấy thân tâm của các con, thậm chí như cái thọ của các con đau nhức đến cái mức độ cuối cùng, các con vẫn thấy thản nhiên, không có thấy giải thoát hoàn toàn, không có sự đau khổ nữa. Ở đây thì cái phóng dật là một cái điều rất khó, không phải dễ. Cho nên muốn mà không có tâm phóng dật thì các con phải gần phải những cái bậc thánh hiền, những cái bậc chân nhân, do những cái hành động sống của họ, do những cái pháp của họ tu hành thì các con sẽ được giải thoát. Cho nên hàng ngày các con phải tu tập và trao dồi những cái pháp của những bậc chân nhân, có như vậy tâm các con mới không phóng dật. Ngày xưa Đức Phật thấy tất cả chúng sanh đau khổ, lăn lộn ở trong sanh tử luân hồi là vì không xa lìa được dục tâm phóng dật, cho nên ngài xót thương mà nói cái bài kệ. Đức Phật thấy cái chúng sanh á, do cái tâm phóng dật của mình mà không có làm sao dứt được, cho nên ngài mới nói cái bài kệ để cho chúng ta hiểu qua cái bài kệ này, để mà chúng ta ngăn ngừa cái tâm phóng dật của mình. Đây cái bài kệ như thế này: khó thấy được vô ngã, không dễ thấy sự thật, với người có hiểu biết, xa lìa tâm phóng dật, vị ấy đã thấy rõ, đâu còn có vật gì Nghĩa là nó đâu còn dính vật gì đâu, mình không phóng vật thì đâu còn dính vật ra gì đâu. Đây bây giờ thầy đọc cái bài kệ qua rồi, thầy giải thích cho thấy khó thấy được vô ngã, nghĩa là các pháp đều là vô ngã, không có cái ngã thật. Nhưng mà mình cứ thấy ở cái đồng hồ là có cái đồng hồ rồi, làm sao mà nói nó là vô thật, vô ngã thật? Nhưng mà đâu ngờ rằng cái đồng hồ này nó bây giờ nó có để đem lửa đốt nó rồi còn không. Nếu mà nó thật thì nó đâu có cháy, phải không? Nó không thật cho nên nó có rồi nó phải hoại diệt, nó đâu có thường hằng được. Cho nên bây giờ thấy nó chạy vậy chứ mai mốt cái nó hư nó đứng đó thì còn có nước quăng đống rác ai thèm nữa. Các con thấy không, cái máy này thấy bây giờ nó đang chạy tốt vậy, mai mốt nó hết chạy rồi sửa không được nữa đem quăng đống rác, chứ còn ai mà thèm nữa, để chỉ trong nhà cho chật. Cho nên nó có không, nó có ngã không? Cho nên nó thật sự là vô ngã, cho nên nó thường nó có sự, bây giờ nó mới mai mốt rồi lần lượt nó cũ rồi nó hư nó hoại đi. Cũng như cái thân mình nói nó thường sao được, thường là sao mà hồi nhỏ thì nó mạnh khỏe, bây giờ nó già yếu, bây giờ nó ho hoài nó muốn chết rồi, bây giờ cái sức khỏe nó càng gầy rồi, nó không biết nó đi ngày nào rồi, vậy mà sao nói nó là thường là ngã được? Thật sự là nó vô ngã thật đó. Cho nên tuy rằng nói là thấy khó thấy được vô ngã, mình thấy mọi vật cái điều nó có thật mà tại sao nói là vô ngã? Ông Phật ông nói nghe cái lạ, nhưng mà thật sự là nó vô thường chứ nó đâu có thường đâu. Khi mà vì vậy, vì các vật nó thật có thật, nhưng mà trong cái bản chất của nó không có trường tồn được, nó không có vĩnh viễn được, cho nên Phật nói vô ngã. Nhưng mà thấm được cái lý vô ngã đó thì chúng ta phải tu cái định vô lậu. Nó thấm được cái lý vô lậu, nó chứng được cái lý vô ngã, cho nên lúc bây giờ chúng ta đâu còn thương ghét giận hờn ai đâu, vì đâu có cái gì mà thương con. Các pháp đều là vô thường vô ngã, không dễ gì thấy sự thật, nghĩa là khó mà nhìn được cái sự thật của mọi vật, của thân tâm của mình, của các pháp xung quanh, cái bàn cái ghế, tất cả mọi cái này đều nói là không có thì không thể nào mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà sự thật nó không có. Trước kia nó đâu phải là cái bàn như thế này, nó là toàn những hộp nhựa, do đó người ta đưa vào máy móc rồi người ta đổ nó ra, nó đổ vào trong cái khuôn nó thành ra cái bàn nó mới có. Chứ hồi đó là nó những hộp nhựa, nó do cái sự kết hợp nhau những cái này đến những cái khác nó mới trở thành một cái bàn. Chứ đâu phải khi không mà nó có cái bàn. Chúng ta có cái tập giấy này, từ cái những cái cây, cái vỏ, từ cái những cái cọng lao cọng sậy người ta cho vô ở trong cái máy xay cho nó nhuyễn, rồi người ta chế nước trong đó cho nó chả, nó thành ra một cái chất bột, rồi do đó người ta mới chế vào những cái chất hóa học như thế nào, nó làm cho chất bột nó trắng đi, rồi người ta mới đổ lên khuôn, nó mới cán ra thành tấm giấy như thế này. Bây giờ nó mới có giấy thì nó bao nhiêu là cái vấn đề hợp chất nó lại, nó mới thành ra cái tờ giấy của chúng ta. Thế mà chúng ta thấy tờ giấy thì chúng ta nói khó, nó do duyên hợp mà nó có. Nhưng mà khi mà duyên hợp nó hết rồi, nó tan thì có cái gì là còn có nữa. Cho nên nhìn nó thấy mà sự thật như vậy, mà thấm nhuần được cái sự thật như vậy, thì chúng ta phải có một quá trình tập luyện về cái định vô lậu. Còn nếu mà chúng ta không chịu khó tập luyện thì cái gì nó cũng thật hết. Cho nên hở ra chút gì thì chúng ta cũng thương, cũng ghét, cũng khóc, cũng giận, cũng hờn, cũng phiền não ở trong lòng đủ mọi cách. Với người có hiểu biết, như các con thấy, cái người mà hiểu biết thì người ta thấy vật gì người ta cũng không có để cái tâm người ta dính mắc nó, không phóng theo cái vật đó, cho nên nó không dính mắc. Mà không dính mắc thì người ta thấy thanh thản, người ta thấy không có bận rộn, người ta thấy không có lo lắng nữa, vì ấy đã thấy rõ cái sự thật. Các pháp của thế gian là nó vô thường, nó vô ngã, luôn luôn nó đeo đẳng đến cái sự đau khổ cho kiếp con người. Cho nên có nhiều người, người ta hiểu Phật pháp rồi, người ta buông sạch xuống hết. Còn bây giờ mình hiểu chứ mình thấy nó còn thật mà, nó đâu có phải là vô ngã, nó đâu phải vô thường. Nói nó khổ chứ đâu phải khổ. Mình uống cái, mình lấy cái bát này múc nước mình uống thì nghe nó cực hơn là mình lấy cái ca vậy chứ gì. Cho nên mình thấy mà cái ca này xinh đẹp, còn cái bát của mình nó nặng nề mà nó bằng đất, nó đâu có bằng cái này. Do cái sự so sánh đó mà mình thấy cái bát đất dưới cái này, hai cái dù có tốt có xấu đi nữa nó cũng là vô thường. Ngày hôm nay nó còn mới thì nó vậy, ngày mai nó cũ rồi, còn cái gì là tốt đẹp nữa đâu. Thân chúng ta còn không giữ được thời trai trẻ, để cho nó già cồm, mặt nhăn, da nó nhăn nheo như thế này, còn gì nữa. Như các con còn trẻ, sao các con không ráng giữ nó trai trẻ hoài đi, trẻ đẹp hoài đi, để cho bây giờ như mấy cô lớn lớn gì nhăn hết rồi, còn gì. Nếu mà nó thường thì thôi ráng mà giữ cho nó thường, cho nó đẹp hoài đi, cho nó trẻ hoài đi, cho nó khỏe đi. Không có ai, không có một người nào mà giữ được hết. Thì như vậy thì chắc chắn là có sự hoại diệt, có sự vô thường thật ở trong đó. Cho nên do đó thì chúng ta phải chuẩn bị, đừng có phóng tâm mà chạy theo mọi vật, mà lầm mà không thật rõ nó. Cho nên chúng ta dứt đi, bỏ đi, đừng có ham vật gì hết. Thậm chí như tất cả cái lòng thương yêu của chúng ta đối với con cái, đối với mọi người, chúng ta thấy nó cũng là không thật đâu. Phải buông nó xuống hết đi, buông xuống, để rồi chúng ta tìm một cái lối giải thoát cho chính bản thân của mình, ra khỏi cái sự đau khổ của cuộc đời này. Đối với con người, phóng vật là một pháp rất ác. Đối với chúng ta, cái tâm mà phóng vật nó rất ác, nó trói buộc, khiến cho người này, khiến cho người này ở kiếp này sang đến kiếp khác. Nghĩa là nó trói buộc chúng ta ở kiếp này đến kiếp khác. Vì cái tâm phóng vật đó mà nó lôi chúng ta trở thành những cái nghiệp, trở thành những nhân quả. Cho nên kiếp này đến kiếp khác mà chúng ta không có lìa ra được. Phật không phóng vật, nên Phật ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn ta còn phóng vật, làm sao ta ra khỏi sanh tử luân hồi được? Nghĩa là còn một cái vật nhỏ, còn một cái điều kiện nhỏ như thầy nói, cái bọc ni lông mà không bỏ được, thì đó là cũng gọi là cái tâm phóng vật còn dính cái vật đó. Đó là mình cứ nghĩ rằng thôi để dành đó, mai mốt có gì đó mình bỏ ha, hoặc là mấy cô ngoài này để cái bọc này ở bữa nào mình ra mình hái đọt lan ha, hoặc là đọt rau rau gì đó, rau trai, đem vô cho cô Út có cái bọc này đựng dễ, cứ nhét để dành đó. Do đó cũng chưa phải là chúng ta bỏ, nghĩ rằng nó tiện đó, nhưng mà sự thật ra chúng ta phải dẹp hết đi, đừng có nghĩ ở trong này người ta có nghĩ gì thì người ta lo, người ta nghĩ người ta ra người ta hái, người ta đem rổ đem rế rá gì đó, còn không thì thôi chừng mình thôi dẹp hết đi. Nghe nói vậy đó là cô Út giận lắm á. phải không? Bởi vì kiểu thầy dạy đó là cái kiểu nghĩa là buông xuôi, còn cô Út thì cô lo cái đời sống, mà chơi kiểu đó thì chết rồi. Lấy cái gì đâu mà luộc mà ăn đi, đâu có lẽ mà ăn cơm không được, cho nên ít ra thì cũng phải có đọt lan hoặc là có rau rau gì mà ăn mới được. Mà mấy cô làm như vậy là quá đỡ rồi, bây giờ thầy dạy cái kiểu này thì thôi chết. Rồi lấy cái gì mà bỏ nhãn, ba con dơi ăn hết rồi. Ở đây thầy nói cho các con nghe, là nói đây là nói cái người giải thoát, còn mình chưa phải trong cái hoàn cảnh giải thoát, nhưng mình tập dần để tới giải thoát chứ. Chứ lý đâu mà các con nghe nói cái rồi bắt đầu các con có không ăn được không? Thầy thì bây giờ thầy bỏ thầy không ăn được, chứ các con chắc không được. Thì như vậy là các con chưa làm được, thì thôi khoan khoan, nếu cô Út cô này là phải. Thầy thì dạy một điều mà cô Út thì dạy một ngã, hai người không giống nhau ở chỗ nào. Đúng vậy, cô Út thì thực tế, mà thầy thì nói về con đường giải thoát là như Phật, mà thành ra thầy đi tới thành Phật. Còn cô Út thì bây giờ phải sống rồi mới lần mới đi tới thành Phật, chứ còn kiểu như thầy dạy kiểu đó chắc là tiêu luôn. Bây giờ chưa làm Phật được mà không chịu ăn, mà không chịu làm nữa thì tôi chắc chết. ta còn phóng vật thì làm sao ta thoát khỏi sanh tử luân hồi được? Biết tâm phóng vật là tâm rất là nguy hiểm và tai hại rất lớn cho đời người. Ta nên trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng như lý tắc ý, hằng ngày tu tập và trao dồi thân tâm ta. Đây là cái câu pháp hướng đây. Phóng vật là một pháp môn rất ác, nối tiếp sự đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác không bao giờ dứt. Là tu sĩ Phật giáo, ta phải thấy rõ, quyết tâm dũng cảm, gan dạ kiên trì dứt bỏ tâm phóng vật, từ giả từ khước xa lìa tâm phóng vật. Phóng vật là tai họa, là nguy hiểm, hãy đi đi, đừng ở trong ta nữa. Các con thấy cái câu pháp hướng chưa? Ngay liền mà chỉ cho nó biết được cái sự khổ đau, cái sự dính mắc của nó, để rồi thì chúng ta chỉ mặt nó. Mày là tai họa, là nguy hiểm, hãy đi đi, đừng ở trong ta nữa. Mấy con phải nhớ cái câu pháp hướng này á. Khi mà hằng ngày mà chúng ta trong cái giờ ngồi thiền, trước giờ mà tu cái định hiện tại an lạc trú hơi thở, thì chúng ta cũng đặt cái pháp hướng này, nhắc nó rồi đuổi nó đi, đừng nó ở gần bên mình nữa, rồi bắt đầu mình mới hít thở, mình tu định hiện tại an lạc trú. Các con nhớ cái giờ nào có thể trước khi mình bước đi, mình đi kinh hành để mình tu cái chánh niệm tỉnh thức, thì mình cũng đặt cái câu này trước, bởi vì mình biết nó là cái tai hại, cái nguy hiểm cho đời mình. Vì vậy mà nó dễ phóng vật, nó phóng tâm mình chạy theo thứ này, chạy theo thứ khác. Cho nên do đó mình phải đuổi nó đi được một lần rồi mình mới tu cái định. Đó là mình dùng cái pháp hướng để mình đuổi nó, để cho mình sống tâm mình như tâm Phật, không phóng dật. Luôn lúc nào mình nhắc nó, nhở nó, như vậy là nó thấy vật gì nó cũng không dính theo, nó không dính mắt. Ngược với tâm phóng dật là tâm sống trầm lặng, sống độc cư, sống một mình. Thì cái tâm phóng dật thì nó làm cho mình ồn ào, mình chạy theo, vui vẻ, nói chuyện này kia. Còn cái tâm ngược lại với cái tâm phóng dật là cái tâm sống trầm lặng, cái tâm sống độc cư, sống một mình. Nhìn vào cuộc sống tu hành của quý vị thì biết ai là người phóng dật mà ai là người không phóng dật, ai là người mà trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi, ai là người chấm dứt sanh tử luân hồi, ai là người có thần lực, ai là người không thiền định, ai là người có thiền định. Nhìn lối tu hành của họ thì biết rõ. Tại sao vậy? Tại vì nhìn vào cái tâm phóng dật của họ, cái người mà phóng dật thì không bao giờ họ có thiền định, mà không có thần lực gì hết. Mà cái người không phóng dật mà họ sống trầm lặng, họ sống độc cư, họ sống không nói chuyện, họ sống một mình, họ luôn luôn lúc nào họ cũng giữ cái tâm lặng lẽ của họ, thì qua cái lối sống của họ thì biết liền. Bởi vì nhìn vào cái thất mà của các con thấy cái này cái kia nhiều thì biết là cái tâm phóng dật chưa hết. Mà nhìn vào cái thất thấy trống, càng ngày càng thấy trống ra, càng ngày càng thấy bớt ra, chỉ còn có bộ đồ mặc không thì kiểu này là sống là kiểu là hết phóng dật rồi. Mà hết phóng dật rồi thì cái người này phải có đủ thần lực rồi, và cái người này họ có thiền định rồi, và cái người này họ có những cái lối sống nó không giống như thế gian rồi, thì nhìn vào đó thì biết rõ ràng. Còn nhìn vào cái số chúng là thích nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, qua lại nói này nói kia, thì biết rằng những cái người này họ còn tâm phóng dật đó mà chưa hết. Ai phóng dật tu hành, ai phóng dật tu hành chẳng có gì, ai không phóng dật tu hành có nhiều kết quả tốt, thiền định gì họ cũng đạt được. Nghĩa là cái người mà tâm mà phóng dật á thì họ tu hành hoài mà chẳng có ra gì hết. Còn cái người mà tâm mà không phóng dật á thì họ tu hành càng ngày càng có những cái kết quả càng tốt, đưa đến cái sự kết quả đó làm cho họ thích thú ở trên cái sự tu tập của họ. Cho nên đây là cái phần mà tâm chúng ta niệm Phật, tâm lấy tâm mà chúng ta niệm Phật, mà tâm Phật thì không phóng dật, do đó chúng ta niệm Phật cũng giữ gìn tâm không phóng dật. Mà tâm không phóng dật thì cái kết quả càng ngày càng đi đến ở chỗ từ giới luật đến thiền định, đến thần lực, đến đại quay thần, đại quay lực, đều là chúng ta có được đầy đủ những cái thần lực đó trên bước đường tu tập giải thoát và chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Thì đến đây là cái phần mà tâm niệm Phật đã hết.